Quyền 1 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 11, Hồng Phất Dạ Buôn. Hồng Phất Dạ Buôn, tạm dịch là Hồng Phát chạy trốn trong đêm, kể về một cô gái tên là Hồng Phất là một ca kỹ của Dương Tố, cơ duyên gặp được Lý Tĩnh, cả hai cùng nhau chạy trốn ra thành Lạc Dương. Sau nhiều chuyện xảy ra, Lý Tĩnh từ một phần tử tri thức tay trắng trở lên thành đại đường vệ quốc công, Hồng Phất cũng trở thành phu nhân. Sau khi Lý Tĩnh chết, Hồng Phất cũng muốn tuẫn tình theo, nhưng đại đường chế độ nghiêm minh, muốn xin tự sát phải có chỉ tiêu ghi vào sổ sách, vì vậy chỉ có thể đợi tới khi lật mình. Quyền 1 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 12. Trời mưa kéo dài, chiếc xe Việt Dã chạy bon bon trên xa lộ cao tốc, hai bên đường đều là phong cảnh núi non xanh bát ngát, còn có mấy tiếng ca y hế a của mấy lão Quảng Đông. Hiện tại người ngồi trên xe chả thấy vui được gì, còn cảm thấy bản thân có dũng khí liều mạng nữa. Đội trưởng Tiêu, gia hạn vận tốc xuống dốc. Bên trong thai nghe điện thoại truyền đến âm thanh của đồng sự, lúc này Tiêu Trạch mới hoàn hồn, hẩy hẩy cái mũi chạy với tốc độ chậm lại. Âm thanh trong thai nghe lại vang lên, đồng sự nói, đội trưởng Tiêu, dừng lại một chút ở khu phục vụ, Vương lão sư muốn uống chén trà nóng. Uống uống mẹ ông ấy. Tiêu Trạch không lên tiếng lấy tay giật phăng thai nghe ra. Anh đổi đường chuẩn bị dừng xe ở khu phục vụ, vì trời mưa nhỏ, tiện tay đóng luôn cần gạt nước, mặt sau có 4, 5 chiếc Việt Dã lần lượt dừng lại, các đồng nghiệp từ trong xe nối đuôi nhau mà ra. Tiêu Trạch xối mưa đến siêu thị mua bao thuốc lá, nhìn thấy Vương lão sư đang ôm một bụng oán hờn là trà đã bị ậm. Đội trưởng Tiêu, trước khi trời tối có thể đến kịp hay không vậy? Đối phương dương mắt nhìn anh, thuận miệng hỏi. Phải xem đoạn đường gia hạn vận tốc dài bao nhiêu đã, một tiếng đồng hồ hụt mất 20 km, làm mất hết thời gian. Tiêu Trạch châm thuốc sau đó nhả ra một vòng khói dưới mái hiên, tôi phải đưa Trần Phong về, mấy người tìm chỗ ở một đêm đi. Vương lão sư vừa nghe cái tên Trần Phong liền không nói nữa, tự mình đi đun nước sôi. Tiêu Trạch cũng không muốn tiếp tục nghe đối phương nói chuyện, chỉ tiến vào trong mưa đi thẳng tới xe. Mở cửa lên xe, anh dựa vào ghế dựa hút thuốc, lúc gạt cửa sổ xe xuống một làn gió len lỏi vào, thổi bay chút ít mùi nồng của thuốc lá. Anh thấy mưa bụi rồi chỉ há mồm mà nói rằng, thuốc lá này sặc quá, so với cái vỏ xanh mua ở núi Điền Nam kia còn khó hút hơn. Nói xong liền hút một hơi, mà cậu cũng có ngửi thấy đâu, thôi đành hút tạm vậy. Đoạn thuốc cuối cùng kia cũng cháy hết, Tiêu Trạch nhấn tàn thuốc, sau đó nghiêng người sửa sang lại cái áo khoác phủ trên ghế cạnh ghế tài xế, dưới cái áo khoác là một hộp cho, bên trong là đồng đội của anh Trần Phong. Lần thứ hai khởi động xe, Tiêu Trạch nhịn không được liền nói một câu, mẹ nó cậu cứu cái lao ngu ngốc kia làm gì. Đội khảo sát địa chất của bọn họ đã làm qua bao lần nghiên cứu, trải qua muôn vàn nguy hiểm, chịu qua thương tổn cũng bệnh tật. Tất cả mọi người ai cũng quen, bọn họ quanh năm đều mang trong mình một bầu máu nóng sùng sục. Chút gian khổ kia chưa từng làm nguội lạnh trái tim của bất kỳ một ai. Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài kẻ đáng ghét như thằng cha lãnh đạo không chuyên cần có 4 chân kia, vì thành tích bản thân mà liên lụy cả đội. Thậm chí được thuộc hạ liều mạng cứu, mẹ nó giờ còn có tâm tình đi pha trà. Khí trời nóng bức, thi thể bị hoại tử không cách nào mang về được, gia đình cũng không thể đến. Ngay tại nơi sau khi làm xong hỏa táng, Tiêu Trạch thân là đội trưởng cùng bạn bè, đem cho cốt Trần Phong mang về quê nhà. Gần một tháng ra ngoài khảo sát, mặt bàn sàn đất trong nhà đều đã dính mấy lớp bụi. Tiêu Trạch ở lại Trần gia hỗ trợ lo liệu xong hậu sự mới trở về, bây giờ một chút sức lực quét dọn cũng không có. Xé miếng ga trải giường còn sạch sẽ trải lên giường, anh vừa ngã đầu xuống liền ngủ say. Vết thương trên cánh tay chưa được xử lý có chút nhiễm trùng, nhưng anh cũng chả thèm để ý, qua mấy phút liền rơi vào mộng đẹp. Sắc trời ngoài cửa sổ từ hừng đông chuyển sang đêm khuya, lúc Tiêu Trạch tỉnh dậy đã là buổi sáng sớm ngày hôm sau. Anh mê mang trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy lấy laptop trong túi ra. Một trận gõ đùng 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 trên bàn phím, anh không hề dừng lại mà tiếp tục hoàn thành lá đơn xin từ chức. Bỗng nhiên không muốn làm nữa, chán. Lương cao lộc nhiều nhưng lại có chút buồn nôn, vậy thì anh cũng đết muốn làm. Tiếng máy in trong thư phòng kêu lên, tự nhiên Tiêu Trạch cũng thấy tiếng kêu của nó đặc biệt dễ nghe, không giống như tiếng cho tàn bay trong gió ở trên biển, chỉ làm người ta đỏ mắt. Anh cố gắng không để bản thân ngủ gật, quy củ quét dọn sạch sẽ căn phòng. Sau đó đi tắm thay quần áo, trước khi đến đơn vị còn đi rửa xe một lần cuối cùng. Mới vừa tiến vào cửa lớn viện nghiên cứu, sư phụ trông cửa đã chào hỏi, Tiêu đội trưởng đến rồi, khảo sát trở về không phải nên nghỉ ngơi 2 ngày sao? Tiêu Trạch trả lời, tôi không làm nữa. Sư phụ trông cửa cho là anh đùa giỡn nên vui cười hớn hở. Lái vào khu vực dừng xe, Tiêu Trạch tắt máy xong còn sờ nó 2 lần, chiếc xe dù gì cũng dùng đến mấy năm, có vẻ còn có chút tình cảm mỏng manh, nhưng chỉ 2-3 giây như vậy rồi thôi. Một đường sải bước, anh đi thẳng đến văn phòng đưa đơn từ trước, ngay cả mấy câu hàn huyên cũng lười mở miệng. Viện trưởng ban đầu cứ tưởng mình đang mơ, sau đó hỏi đông hỏi tây cố giữ anh lại, dùng hết biện pháp mềm dẻo không được liền chuyển sang cứng, trực tiếp cho anh nghỉ phép, yêu cầu từ chức hoàn toàn bị bác bỏ. Tiêu Trạch không muốn dây dưa, vừa vặn điện thoại di động cũng vang lên, hiện lên hai chữ bà ngoại cứ như đang mắng người. Sao thế, bà ngoại? Có phải con về rồi không? Hôm qua bà xuống sân bay trễ nên không kịp quan tâm hỏi han. Bà lại đi chơi ở đâu nữa rồi? Bà đi Ma Cao chơi 2-3 ván, thua hết tất cả lương hưu tháng này rồi. Tiêu Trạch nắm lấy tờ đơn nghỉ phép rời đi, nghe lão thái thái nhà mình cằn nhằn trong điện thoại, hiện tại nhà anh không gạo không đồ ăn, cho nên sau khi rời viện nghiên cứu liền trực tiếp đón xe chủy một đường đến ký túc xá bác sĩ. Khu bác sĩ này là của ông ngoại Tiêu Trạch, nhưng mà ông ngoại của anh cũng bay về trời mấy năm rồi, chỉ còn lại mỗi bà ngoại thường xuyên không chịu nghe lời. Mỗi thang lầu là một hộ, lúc Tiêu Trạch mới bước ra thang máy đã nghe thấy được tiếng nhạc mơ hồ. Đến khi mở cửa vào nhà liền đập vào mắt cảnh bà Mạnh ngước đầu phiêu theo nhạc. Bà Lao không phải đang này còn giàu dĩ hậm hực sao, làm gì mà cứ như cả ngày phê cần thế này. Bà Mạnh nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, tắt nhạc đi ra vẻ muốn hỏi han ân cần. Tiêu Trạch yên lặng sau đó đi đến ghế xạ lồng ngồi xuống, không nói vòng vo xa xôi trực tiếp mở túi lấy ra 3 vạn, 100 triệu Việt Nam đồng. Thuận tiện dặn dò một câu, bà tiết kiệm chút. Bà biết rồi, tháng sau phát lương hưu liền trả lại cho con. Bà Mạnh thu tiền một cách cẩn thận, bà cũng không nghĩ mình sẽ thất bại đến như vậy, rõ ràng mấy ván đầu rất hên, cái chỗ quỷ quái Ma Cao này thật thương tâm mà, sau này không đến nữa. Tiêu Trạch hỏi, không phải bà đi Thái Lan cùng với đoàn sao? Bà Mạnh trả lời, lúc trước đi Thái Lan, có nhìn thấy người ta nhảy thoát y thì rất náo nhiệt đông vui, lần sau con cũng tới thử xem. Tiêu Trạch không chịu nổi, bà đã từng tuổi này rồi còn nhìn người ta nhảy thoát y thì. Đàn ông con trai có thể nhìn vậy thì bà già như ta sao không nhìn được? Bà Mạnh nhìn đồng hồ, một tháng không gặp, con cũng đen hơn nhiều, buổi tối đừng đi, ở lại đây uống 2 chung tịnh thang bồi bổ. Ngủ ở đây một đêm, còn được thức ăn ngon hầu hạ, Tiêu Trạch ít nhiều cũng được thả lỏng. Nhưng lúc Tiêu Trạch nằm mơ, anh lại mơ thấy mình đang xuất phát, còn Trần Phong thì đứng ở phía trước sắp xếp hành lý. Đến khi xảy ra chuyện, Trần Phong ngã vào dòng nước xiết, trực tiếp bị đá ngầm đâm bỏ mạng. Tiêu Trạch đột nhiên mở mắt ra, nhưng mà giấc mơ vẫn còn chưa kết thúc, anh cong lấy Trần Phong về khu đóng quân. Bên trong quanh quẩn tiếng khóc của đồng sự, Vương lão sư thì sợ hãi không thôi mà thở dài thở ngắn. Người anh nhuộm đầy máu, hơi thở đọng lại mùi tanh tưởi không cách nào xua đi được. Tiêu Trạch mở to mắt kết thúc giấc mộng này, sau đó mơ màng đến tận bình minh. Hai bà cháu ra khỏi nhà tập thể dục buổi sáng, đến cửa công viên thì chia nhau ra, bà Mạnh đi công viên luyện giọng, khiêu vũ, còn Tiêu Trạch dọc theo phố chạy bộ. Đang vào ngày oi bức cho nên 24 tiếng không khi nào thôi bất nóng, chỉ chạy vài bước cả người liền toàn mồ hôi. Tiêu Trạch chỉ mới chạy 5 km, cả người như mới tắm mưa xong. 8 giờ, anh đi cửa sau dọc theo vườn hoa công viên, bên đó có quán trà, anh muốn cùng bà Mạnh ăn xong điểm tâm sáng rồi mới trở về. Bà Mạnh tập múa xong tâm tình vô cùng khoan khoái, vừa đi vừa tán gẫu cùng bạn nhảy là Bác Trương. Bác Trương từ đâu móc ra một tờ giấy, trên đó viết 29, nói, lúc này chắc là đến phiên tôi rồi. Tự dưng lấy số, làm gì đấy? Bác Trương ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói, đoán mệnh. Thật hay giả vậy, coi chừng bà bị lừa đó. Bác Trương thề son sắt, thầy Lâm sẽ không nói sai đâu. Hiện tại cái chữ thầy mất giá ghê, ngồi ở ngoài công viên bày cái sạp xem bói cũng tự xưng là thầy. Bà Mạnh nửa tin nửa ngờ, cùng đi ra ngoài cửa với Bác Trương. Thực ra ở ngoài công viên quanh năm đều có các ông các bà bày sạp đoán mệnh, nhưng căn bản là không có ai tin, ai ngờ đâu dọc theo hàng rào đi mấy bước, liền nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng trước một gian hàng. Trên quầy sạp đặt một tấm ni lon giấy vẽ ra hình bát quái, người đoán mệnh đang ngồi trên ghế. Chỗ này khác với mấy quầy khác là có cái bàn, trên bàn để một quả địa cầu, mô hình địa cầu có dán một tờ giấy, trên giấy viết mấy chữ nữa. Bất ngờ nhất chính là người ngồi phía sau không phải một người trung niên, cũng không phải là một lão già, mà lại là một đứa nhóc sáng sủa, nhìn cũng tầm 17-18 tuổi. Thầy Lâm, đến lượt tôi chưa? Bác Trương cầm dãy số ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một bình nước ô mai bình ướp lạnh tỏ vẻ cung kính. Thầy Lâm, tôi mang cho ngài, mong ngài giải cho. Vị thầy Lâm kia mang kính râm, có chút chần chờ tiếp nhận rồi nói cảm ơn, không cần khách khí, bà xoay cái này đi. Bác Trương xoay quả địa cầu, sau đó chỉ tay lên phía trên, thầy Lâm, là trưởng vợ. Bà Mạnh không rõ vì sao, thấy bác Trương đưa tay phải ra mới thầm nói, vừa phải là coi bàn tay mà. Mọi người vây quanh thành một vòng, gió thổi cũng không lọt, vị thầy Lâm kia nắm tay bác Trương nuốt nhẹ, đầu ngón tay thuận lần theo đường chỉ tay trong lòng bàn tay. Sau đó xoa qua một cái, mắt luôn nhìn về phía trước, đầu cũng không cúi thấp. Lúc này bà Mạnh mới nhìn thấy góc bàn có dạng nửa giấy viết hai chữ Lâm Dư, còn có ghi có chi trả qua điện thoại di động. Lòng bàn tay Bắc Trương cũng đổ mồ hôi theo, thấy Lâm, thế nào? Lâm Dư nói, gần đây có người nhà muốn ra ngoài, có phải là ông cũng dự định đi theo phải không? Bắc Trương cả kinh nói, tuần sau con trai của tôi đi công tác, muốn dẫn tôi đi theo chơi 2 ngày. Bà không được đi. Lâm Dư mặt không chút cảm xúc, ông của bà đang có khó khăn muốn nhờ bà giúp, đây là cơ hội tốt cho hai người hâm nóng tình cảm. Bắc Trương nhỏ giọng nói, nhưng mà người bạn già của tôi đã qua đời nhiều năm rồi. Lâm Dư lúc này mới cười, không phải bà đang qua lại với người mới sao? Cái mặt già nua của Bắc Trương đỏ ửng, gật gật đầu kết thúc cuộc xem mệnh ngắn ngủi này. Đám người phía sau dần dần đi lên đợi rất nhanh, có xoay cái gì đoán cái gì, cái người thầy kia cũng chỉ nói 2-3 câu chỉ điểm, không ngờ tất cả lại vô cùng chính xác. Tiêu Trạch chờ ở cửa sau công việc đến hồi lâu mới không nhịn được mà cầm theo bình nước tản bộ quanh hàng rào, đi được hơn chục mét thời điểm thì nhìn thấy bà Mạnh đang đứng trong một đám người. Con chờ bà nãy giờ. Tiêu Trạch đến gần, liếc nhìn đám người một cái, truyền giáo thư phi pháp gì đấy. Lúc anh nói ra câu này giọng không nhỏ, Lâm Dư nghe được rõ ràng. Kỳ thực người có thành kiến với cái nghệ này tính ra cũng không ít, người không biết giấu giếm thẳng thánh như vậy cậu cũng gặp qua rồi, huống hồ cậu có nhiều khách hàng như vậy. Vì vậy cậu hắng giọng, chuẩn bị làm cho tên ngốc kia chấn động một phen. Bà Mạnh cũng đúng lúc tiến tới phía trước, tiểu tử, con cho bà xem một cái nha. Lâm Dư nắm chặt tay bà Mạnh, 5 ngón tay đã có 3 ngón mang nhẫn, có vàng có bạc có bảo thạch. Cậu nhanh chóng thăm dò bản tính và mệnh số của bà lão, thậm chí trong đầu đã nổi lên toàn cảnh kiếp trước kiếp này của đối phương. Tham gia đội sản xuất ở nông thôn, mặc áo váy không lưu hành nhảy disco, đem 1 tháng lương mua sữa bò và bánh bột trái đảo. Thanh niên trí thức tham gia phong trào vô sản hóa bằng cách gia nhập các công xã, đội sản xuất ở nông thôn trong đại cách mạng văn hóa Trung Quốc. Hơn nữa hình như cảm giác có chút quen quen. Lâm Dư mở miệng, gần đây có phải bị hao hụt tài sản không ạ? Bà Mạnh mạnh gật đầu, đúng, mới bị thua một số tiền lớn. Sao ngài lại tính ra? Tim Lâm Dư bỗng nhiên đập nhanh, hình như đã nghĩ ra lão thái thái này là ai, thế nhưng không dám xác định, trong lúc nhất thời có chút do dự nói, không con cái không bạn đời. Ngài phải chăm sóc bản thân cho tốt. Vậy cũng tính ra. Chuẩn ghê luôn. Bà Mạnh kéo Tiêu Trạch đến bên cạnh, tôi không sợ, tôi có thằng cháu ngoại vô cùng bản lĩnh. Ầm một tiếng. Cái bàn bị sốc lên. Lâm Dư mạnh mẽ đứng dậy làm cho ghế tựa ngã ngửa trên mặt đất, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Trạch, không biết tại sao hiện tại nhịp tim đập hỗn loạn không khống chế nổi. Trong đầu cậu là một mảnh trống không, không một bóng người không một vùng đất, không nhìn thấy quá khứ, cũng không nhìn được tương lai. Cậu sống 17 năm. Muốn coi liền coi được số mạng, hiện tại chỉ muốn đập đầu một cái cho xong. Không phải cậu có vấn đề, mà người này có vấn đề. Tiêu Trạch làm sao có thể bình tĩnh được, anh vốn chưa bao giờ tin mấy tập tục phong kiến mê tín này cho nên khó chịu gạt cái bình thủy trên bàn xuống, không hề để ý mà nói, đến đây, tính thử cho tôi xem. Ban ngày ban mặt, mọi người trơ mắt mà nhìn Lâm Dư tháo kính râm xuống, trong một lúc xung quanh đều nín thở chờ đợi. Đó là một chàng thiếu niên 17-18 tuổi mi thanh mục tú. Hai mắt to tròn như hạt quả hạnh, nhưng nhìn qua vô cùng thần thờ không một chút biểu cảm thần thái nào. Khoe mắt cậu ướt át, đôi mắt đỏ lên, bày ra một bộ dáng vô cùng đáng thương. Lòng bà Mạnh cũng mềm nhũn theo, con trai, con không nhìn thấy sao? Lâm Dư gật gật đầu, từ đâu móc ra một tờ giấy chứng minh người tàn tật. Mọi người xung quanh bắt đầu thổn thức, một là xuất phát từ đồng cảm, hai là đơn thuần cảm thán. Không nhìn thấy cũng có thể coi chính xác như vậy, thật là lợi hại. Tiêu Trạch tiếp nhận, nhưng vẫn chưa tin tưởng 100%. Dơ cơ cơ trước mặt đối phương, không ngờ chỉ một phát là bắt được. Viên mắt Lâm Dư ẩm ướt, nước mắt lã chã vô tình rơi trúng tay Tiêu Trạch. Tiêu Trạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu khóc cái gì? Lâm Dư mỏ tay anh, tôi tính ra rồi. Tiêu Trạch hỏi, tính ra cái gì? Lâm Dư âm run run bật ra câu chữ, nhìn qua ngũ quan lục phủ tam đỉnh cốt cách, tôi đã biết nửa đời trước của anh. Thần thanh khí huyết rõ ràng, cứng cốt kiên định, như cây như cối không thể lay động. Vạn vật đều đang tồn tại. Chớ lấy cái đẹp mà nói thiện, chớ vì xấu mà nói hung ác, tôi vẫn luôn ghi nhớ, khắc một chữ chân tâm. Người gặp người cứ như sương như khói, chỉ trong chốc lóe, hôm nay có duyên gặp lại, dù cho đã trải qua thương hải tăng điển. Duyên phận chưa từng gặp gỡ không ít, những câu này là thật, có thiên địa chứng giám. Ngũ quan, tai, mắt, mồm, mũi, thân. Lục phủ, dạ dày, tai, mật, bàng quang, ruột già, ruột non. Tam đỉnh trên mặt bao gồm thượng đỉnh, trung đình và hạ đình. Trong đó, thượng đình là chỉ bộ vị từ đinh đầu mép tóc xuống đến 2 lông mày, trung đình là chỉ bộ vị từ đường lông mày xuống đến mũi, hạ đình là chỉ bộ vị từ nhân trung ở dưới chuẩn đầu xuống đến cằm. Tam đình là tượng trưng cho tam tài, trong đó thượng đình là tượng trưng cho trời, trung đình là tượng trưng cho người, còn hạ đình là tượng trưng cho đất. Cốt cách, xương cốt. Chỉ chuyện đời biến đổi khôn lường. Bà Mạnh Ham học hỏi, có thể nói rõ ra được không? Lâm Dư đánh cược một lần mà xa lạ thăm hỏi. Bà ơi, bà có phải là họ Mạnh? Bà Mạnh vội vàng gật đầu, cái này cũng có thể tính ra sao? Vậy được rồi. Lâm Dư gật gật đầu, dùng cặp mắt mù nhìn Tiêu Trạch, không nghĩ tới lúc sinh thời còn có thể gặp lại, anh chính là người mà em chưa từng được gặp đó. Vừa châm xuống lại hô lên một tiếng, anh họ. Chỉ một thoáng qua, bên hai chỉ còn tiếng thốt lên kinh ngạc liên tiếp nhau của bà Mạnh cùng quần chúng vây xem. Tiêu Trạch nhắm mắt lại, không nhịn được mà tính toán xem có cách nào giết người mà không phạm pháp hay không. Quyền 1 chương 2. Đôi ba câu của Lâm Dư vừa nói ra cứ như sét đánh giữa trời quang, đợi đến khi xung quanh phản ứng nhớ ra cậu bị mù thì ngay lập tức bị thân thế bí ẩn của cậu hấp dẫn vô số lực chú ý. Tiêu Trạch trừng mắt nhìn đứa nhỏ choai choai này, cảm thấy bản thân hiện tại chỉ muốn trực tiếp buốc con người này ra để chính nghiêm lại bầu không khí xã hội. Bà Mạnh che ngực, tính toán một vòng không nhớ ra được lúc mình rời đi còn có người chị em nào, làm sao mà cháu ngoại mình lại có một thằng em họ được. Lão Mạnh! Bà may mắn ghê! Thầy Lâm coi vậy mà là cháu ngoại của bà. Còn chúng vây xem rất là hưng phấn. Là cháu cái rắm. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm Lâm Dư, cầm thẻ chứng minh người tàn tật ném về cho đối phương, đừng có hòng mà lừa gạt trên đầu tôi, không muốn bị đánh thì nhanh chóng biến, bà cũng đừng quá tin mấy người này. Lâm Dư lau khô nước mắt, trống rỗng mà nhìn về phía trước, bà ơi lúc bà về quê có phải ở nhờ nhà của một người họ Đồng, có một cô gái thường làm bánh bột ngô cho bà ăn phải không? Sau khi trở lại thành phố bà cũng thường gửi quà cho cô gái đó, còn bảo nếu có dịp rủ cùng người đó đi vào thành phố chơi một chuyến. Hai người ước định rằng nếu có sinh con, một nam một nữ sẽ kết hôn, nếu là nam thì làm anh em, còn nữ nữ là chị em kết nghĩa. Bà Mạnh nắm chặt tay Lâm Dư, như vậy mà thầy cũng tính ra được. Lâm Dư lại bắt đầu khóc, một nửa là tính ra, một nửa là nghe bà ngoại con kể. Bà Mạnh khó tin mà hỏi bà con là Đồng Tiểu Nguyệt sao? Mẹ con là Niếp Niếp. Tiếng khóc vang vang từng trận bên phía ven đường làm cho người tuần tra cũng không nhịn được mà dừng chân vây xem, quên mất nhiệm vụ của mình là giải tán đám người, bảo vệ trong công viên bảo an cũng quan tâm ra đứng phía hàng rào hóng hớt xem đã xảy ra chuyện gì. Mặt mũi Lâm Dư đỏ chót, con không có mẹ. Tiêu Trạch phiền muốn chết, không mẹ ghê gớm làm sao. Hai bà cháu quyết định đi vào quán trà gần đó nói chuyện, bà Mạnh đỡ Lâm Dư, còn Tiêu Trạch thì theo ở phía sau. Ba người kêu một bàn đầy đồ ăn. Người ngoài nhìn vào đều tưởng hai anh em cùng bà đi ăn điểm tâm sàng. Bà Mạnh hỏi han ân cần, ăn xong cái này rồi nhanh chóng nói cho bà biết, bà ngoại cùng mẹ con sau đó thế nào. Sau đó Lâm Dư mang kính râm lấy tay lau lau nước mắt, đôi vai thon gầy thẳng tắp, lúc sau bà ngoại con bận rộn với việc làm nông ở ruộng nô, thân thể mẹ con không tốt lắm, còn đi sớm hơn cả bà. Con không còn nhớ bà ấy trông ra sao nữa. Bà Mạnh cực kỳ đau lòng, bà chị Tiểu Nguyệt số khổ quá, số của mẹ con hệt như kiểu kiểu nhà bà. Đều để bọn bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà thương con với Tiểu Trạch, cả hai đứa bây đều mất mẹ. Gân mạch trên trán Tiêu Trạch thình thịch nhảy dựng lên, cố gắp ép mình nuốt vào hai cái sủi cảo tổm. Bà ơi, Lâm Dư khóc thút thít cầm đũa gắp lấy miếng bánh ngọt gạo nếp khoai lang, bà ngoại con hay kể chuyện về bà và dì Kiều Kiều, còn nói gì mới sinh một bé trai, bảo con sau này có dịp thì cùng chơi với anh nhỏ nhỏ ấy. Bà lau nước mắt cho Lâm Dư, anh trai nhỏ của con giờ đã trưởng thành rồi. Nó vừa cao vừa đẹp vừa có tiền, sau này có khó khăn gì thì cứ tới tìm nó. Tiêu Trạch gần như phát điên thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, lúc này thì tiếng khóc của tên đối diện cũng chịu dừng lại, hình như chờ anh nghe điện thoại. Anh ấn phim nghe sau đó vẫn nhìn chằm chằm Lâm Dư, nói một cách lạnh lùng, sao? Có chuyện gì? Làm gì mà dữ vậy? Xảy ra vấn đề gì rồi? Đến uống rượu không? Đầu bên kia điện thoại là bạn của Tiêu Trạch tên Giang Tiểu, anh đáp một tiếng liền cúp điện thoại rồi đứng dậy rời đi. Anh quả thực chịu không nổi bà lão hồ đồ cùng nhóc thầy bói này nữa, hai người quả thực đang sỉ nhục chủ nghĩa duy vật cùng quan điểm phát triển khoa học của mình. Trước khi đi nhịn không được dặn dò vài câu, bà ngoại, mời một bữa điểm tâm sáng thì được, bà thua tiền con cũng chịu, nhưng bị người ta lừa gạt tiền thì con chắc chắn sẽ không giúp đâu. Đợi Tiêu Trạch đi ra khỏi cửa quán trà, Lâm Dư tháo kính xuống nằm úp sấp trên mép bàn, hận không thể đến một hồi nước mắt nước tràn kim sơn. Cậu tỏ vẻ ngột ngạt, bi phẫn, hoa nước. Dầm gì mà khóc lóc kể lể, bà ơi, con không có gạt bà đâu. Bà Mạnh sờ sờ gáy cậu, bà biết mà, đừng để ý anh con, nó quen ăn nói thẳng đuột vậy rồi, ôi cái đức hạnh. Đúng là Tiêu Trạch quen ăn nói ngang ngược, điều kiện gia đình ưu việt, suy ra điều kiện bản thân cũng ưu việt nốt, ở đơn vị là đội trưởng, luôn luôn nghiêm túc yêu cầu tiêu chuẩn cao, sống hơn 20 năm chưa từng sợ ai. Nhưng bây giờ cũng không phải vấn đề ngang hay không ngang, chỉ có giả bảo Ngọc mới yêu thích Lâm muội muội từ trên trời rớt xuống thôi. còn cái người Lâm đệ đệ mù xem tướng bói toán nện xuống đầu anh thì coi như toi đời. Đây là cách chơi chữ liên quan đến nội dung tác phẩm Hồng Lâu Nông, một trong tứ đại kỳ thư Trung Hoa tác giả Tào Tuyết Cần, trong đó nhân vật nam chính là Giả Bảo Ngọc, yêu cô em họ tên Lâm Đại Ngọc. Thành thật cảm ơn bạn rùa đã chỉ ra lỗi sai chỗ này cho mình. Anh quay đến nhà tắm rửa một chuyến sau đó mới lái xe đến chỗ Giang Kiều. Khu ở phía Bắc không ồn ào náo nhiệt, nhưng là khu vực lâu đời nhất trong thành phố, những người dân sống ở đây vô cùng hăng hái, nhưng đối với người ngoại quốc hay ở khu khác không thuận mắt cho lắm. 7. Tám quán bar nằm ẩn ở trong nhà kho, toàn bộ đều cải tạo từ container cũ, lẫn vào trong đó còn có quán cơm gia đình và sở tiêu đi ô chụp ảnh. Tiếng kêu xe Jeep của Tiêu Trạch không nhỏ, đuôi xe mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng dừng ở trước cửa xinh đẹp. Chuyện làm ăn ở xinh đẹp ban ngày không tệ, lúc này Giang Kiều đang tính sổ ở quầy bar, ghi hai trang đã uống nửa ly rượu, uống xong lại quên tính tới đâu. Anh thấy Tiêu Trạch tiến vào, đem bia bầm trong tủ lạnh bưng ra, chào hỏi nói, ám khí dày đặc, xem bộ xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Bia bầm, loại bia học theo cách uống của người Hàn, pha rượu sổ rủ vào bia và uống. Thường thì người ta dùng rượu trắng 18 độ pha với bia theo tỷ lệ 1:2. Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin. Tiêu Trạch ngồi xuống một hơi trực tiếp làm nửa ly, từ chức đổi thành nghỉ phép, lão nhân gia cũng không cho sống yên ổn, muốn quy y thì xuất ra cho rồi. Thôi Văn cậu, ông chủ sẽ đau lòng lắm đó. Giang Kiều nhìn, tháng trước tình hình doanh nghiệp khả quan cho nên cậu ta đi du lịch rồi, còn nói khi nào trở về sẽ dạy cậu mấy chiêu mời chào khách hàng. Tiêu Trạch có một căn nhà lầu, ở sát đường, lầu 1 là nhà sách, lầu 2 là nhà ở, còn có một gian lầu gác nhỏ. Những lúc bận rộn công việc, anh thường sẽ không về đó. Sách chủ yếu cũng là tự mình đọc. Hiện tại tuy đang tạm ngưng công tác vẫn được nhận lương, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ từ trước, lần này chính là cơ hội phát huy của cửa hàng, tốt xấu gì cũng phải kiếm lời để ăn cơm. Nguyên văn là tiểu dương lũ nạ những căn nhà xây theo kiểu phương Tây. Ngồi trong quán rượu chơi bời hơn nửa ngày, thuận tiện thử mấy món ăn mới, khó ăn đến mắng cha gọi mẹ. Sau giờ ngọ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Giang Kiều đi qua quán cơm gia đình ăn ké, còn Tiêu Trạch ở lại hỗ trợ giúp anh tính toán sổ sách. Tính sớm cùng gần 4 giờ chiều, tối hôm qua không ngủ được bao nhiêu cho nên hiện tại cảm thấy buồn ngủ, Tiêu Trạch đi đến ghế xạ lồng bên cạnh cửa sổ nằm xuống, chân quá dài chỉ có thể chịu đựng mà gác trên tay vịn. Người bình thường sau khi nhắm mắt cần 5 đến 6 phút để tiến vào giấc ngủ, còn anh dùng 5, 6 phút nhớ tới chuyện kinh khủng phát sinh vào sáng hôm nay. Xã hội hiện đại thế kỷ 21 rồi mà còn bày sạp đoán mệnh, sinh ý tốt nữa là đằng khác. Nói khóc liền khóc, há mồm nhận thân, biển cạn đá mòn cũng không ý nồng tình thâm như vậy. Có một thứ Tiêu Trạch nghĩ hoài không ra, cái tên nhóc kia làm sao biết những chuyện kia chứ? Cứ coi cậu ta thật là cháu ngoại của người chị bà mình thân thiết nhưng cậu ta bị mù mà, làm sao nhận ra bà Mạnh là người chị em năm đó? Có quỷ mới tin sờ tay liền tính được quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. 5, 6 phút trôi qua, Tiêu Trạch chìm vào giấc ngủ. Đưa ra kết luận, tên đó giả mù. Tên giả mù đó thêm mắm thêm muối giả bộ tình thâm không một lỗ hỏng nói tới tình cảm thắm thiết chị em của bà Mạnh cùng Đồng Tiểu Nguyệt sau đó kể lể những thứ từng trải, đến khi ăn cho no cái miệng xong, đầu ngón tay đều là mùi món bánh ngọt gạo nếp khoai lang. Bà Mạnh như tìm được cháu ngoại thất lạc nhiều năm của mình, che ngực nghẹn ngào xúc động. Ăn xong tới lúc tính tiền, Lâm Dư cầm lấy cây gậy dẫn đường, bày ra một bộ ngoan ngoãn ngồi ở phòng lớn trong quán trà. Trên mặt cậu có chút luống cuống, cùng bất an tự ti khi đối mặt với chúng sinh. Giữa chân mày ngưng tụ thành một cỗ sầu bi, tay cầm thấy cây gậy cũng trắng bệnh. Ai đi qua cũng lấy làm tiếc hận, đứa nhỏ ngoan như vậy tại sao lại bị mù trừ. Bà Mạnh trả tiền xong quay lại nhìn thấy cảnh tượng này thì đau nhói tim, bà dắt Lâm Dư đi ra ngoài, sau đó tản bộ trở về phía cửa công viên. Lâm Dư chủ động rút cánh tay ra rồi mới nhẹ giọng nói, bà đưa con đến đây là được, lúc về nhớ cẩn thận đường xá ạ. Bà Mạnh sao có thể yên tâm cho được, vậy con sống ở đâu? Con... Bốn biển là nhà. Lâm Dư cười khổ, bên trong hòn non bộ của công viên có chỗ, buổi tối con ngủ ở đó, ông chú nhặt lon nước ngọt còn giúp con mua cơm, sẽ không bị đói chết đâu. Bà Mạnh nghe xong liền kéo cánh tay Lâm Dư lại, như vậy sao được? Không phải mỗi ngày con đều kiếm được tiền sao? Sao không thuê một chỗ mà ở? Lâm Dư cúi đầu, trước có từng thuê qua, bởi vì không nhìn thấy nên bị người ta gạt. Cậu tránh tay của bà Mạnh ra lần hai rồi quay người đi vào trong công viên. Gõ đầu gậy xuống dò đường đi thẳng không một câu hẹn gặp lại. Mặt trời chói chang chiếu sáng bóng lưng cùng bờ vai của cậu, có vẻ cậu đang run, cứ như mới vừa trong cảnh đông vui, tạm thời chưa quen với sự cô quạnh. Cậu bắt đầu đếm thầm, 5, 4, 3, 2, 1. Tiểu Dư, đi về nhà với bà. Bà Mạnh hô to, cháu ngoại của Tiểu Nguyệt cũng là cháu ngoại của bà, con của Niếp Niếp là em trai của Tiêu Trạch, con theo bà về đi. Vì thế Lâm Dư cuốn gói hành lý của chính mình, tờ mờ tối cùng bà Mạnh Lao Thái trở về khu bác sĩ. Trên mặt không sợ sóng lớn, trong lòng tràn một biển hoa. Khu bác sĩ đa số là cho bác sĩ sống, mấy cái người tri thức đọc mấy ngàn cuốn sách đó, Lâm Dư vừa vào nhà có chút choáng váng, như Tiểu Thiến thấy Yến Xích Hà, Bạch Nương Tử thấy Pháp Hải, cảm thấy có chút khác biệt. Vế đầu trong Thiện Nữ Ưu Hồn, vế sau là Bạch Xà Chuyện. Cậu ngoan ngoãn mà ngồi ở một góc ghế sofa, tay nâng tách trà không dám phát ra tiếng động, bà Mạnh loay hoay trong phòng ngủ, nói, phòng sách tạm thời không ngủ được, đêm nay trước con tạm thời ngủ chung với anh họ một đêm đi, ngày mai nó đi rồi, con tha hồ ngủ giường lớn. Lâm Dư hỏi, anh họ đi đâu vậy bà? Con đi mà hỏi nó, bình thường bà không quản nó cũng không quản bà. Bà Mạnh đứng ở trước tủ quần áo, không có chăn dư rồi, trời cũng nóng, hai đứa xài chung cái chăn đắp lên bụng là được. Lâm Dư không thèm để ý, tiếp tục hỏi, anh họ làm nghề gì vậy bà? Bà Mạnh thuận miệng trả lời, con tính thử xem. Lâm Dư im miệng, cậu đối với cái gã khờ khạo căn bản không biết gì cả, gì cũng coi không ra hết. Sau đó đành chỉ biết bày ra vẻ ngây ngô mà nói, con phải sờ tay anh họ, ảnh mà chịu cho con sờ sao. Chờ nó về đi, nó không nói thì bà chặt tay nó ra cho con sờ. Bà Mạnh đi ra từ gian phòng nó làm cái gì nghiên cứu địa chất ấy, nhưng mà hiện tại đang nghỉ phép, giống như muốn từ chức luôn rồi. Mà thôi, mặc kệ nó còn có nhà có cửa hàng rồi. Bà ơi, Lâm Dư thành khẩn nói, con không nhìn thấy, giờ phiền bà chăm sóc con không được, cho nên con định ở cùng anh. Lỗ thai con thính lắm, có thể giúp anh trông cửa hàng. Thực ra bà Mạnh cũng nghĩ thế, Tiêu Trạch tuổi trẻ, hiểu biết nhiều, nhất định có thể dạy cho Lâm Dư một ít kỹ năng sống. Hơn nữa cả ngày bà thích dạo đông chơi tây, sao rảnh lo lắng chăm sóc đứa nhỏ chứ? Bà Mạnh vẫn có chút lo lắng, hiện tại nó còn coi con như tên lừa đảo, con không sợ anh họ làm dữ với con sao? Lâm Dư cười rộ lên, con đi lang thang khắp nơi cũng sớm thành thói quen rồi ạ. Để tránh nói thêm lộ ra sơ hở, cậu bưng tách trà lên uống, chấm dứt cái đề tài này. Chơi gần tối, khóa cửa có động tĩnh, nghe thấy tiếng động thì tự dưng thần kinh cậu cũng trở nên căng thẳng theo, đến khi Tiêu Trạch đẩy cửa tiến vào, sự căng thẳng này lên đến cực điểm. Lâm Dư đánh đòn phủ đầu, anh họ anh về rồi sao? Hành động trước để kiềm chế đối phương. Tiêu Trạch thấy rõ lập tức quát tầm, bà ngoại. Giọng điệu này không biết là đang mắng người hay là gọi bà Mạnh đây nữa. Anh cho là ăn một bữa cơm là xong chuyện, thật là không thể đánh giá thấp trình của người này. Tùy tiện khóc 2-3 tiếng giả danh thầy bói lừa thần gạt quỷ còn luôn lừa luôn cả nhà người ta. Cơn điên đang muốn phát tác, đột nhiên bà Mạnh vỗ đùi, khóc như nhà có trộm, chị Tiểu Nguyệt cứ yên tâm. Em sẽ không để ai bắt nạt Tiểu Dư. Niếp Niếp và Kiều Kiều cũng yên tâm, Tiểu Trạch và Tiểu Dư chính là hai anh em thân thuộc. Lâm Dư núp ở góc ghế sofa, cẩn thận tỏ vẻ như bản thân đoan ước, anh ơi, em thật sự không phải kẻ lừa đảo. Tiêu Trạch ném chìa khóa xe đi, anh biết Lao Thái Thái nhà mình giờ bị người ra chuốc thuốc mê rồi. Lời nói tốt xấu gì cũng không chịu thông mới thẳng thắn hít sâu, cố gắng nhẹ nhàng, bà ngoại, để thằng nhóc này theo con đi, hai người một già một bị mù thì sao chăm sóc nhau được. Bà Mạnh lập tức tươi cười rạng rỡ, con với bà chung suy nghĩ đấy. Màn đêm từ từ hạ xuống, trời xanh mây trắng cũng dần tối đi, Lâm Dư bất động thanh sắc thân thể thẳng thoáng, hết sắc chăm chú mà lắng nghe động tĩnh của Tiêu Trạch. Quá khác thường, người này khẳng định có chiêu gì đang chờ cậu. Nhưng thực ra Tiêu Trạch không có chiêu gì cả. Chỉ là trong lúc gấp gáp không cân nhắc tỉ mỉ, lúc mang người đi, có bày mưu bắt nạt một trận thì bản thân cũng trả được đồng bạc nào, lại có thể làm cho bà mắng chửi cằn nhằn. Ban đêm Lâm Dư quỳ ngồi ở trên giường, theo thói quen đưa hai tay chắp trước ngực cầu nguyện, từ 18 vị La Hán đến sư tổ Bồ Đề cảm tạ một lần. Bà Mạnh đứng ở cửa, cảm giác phòng ở giường như đã được thần linh che chở. Tiêu Trạch tắm xong để trần nửa người trên, những giọt nước chưa được lau khô đọng lại trên phần cơ bắp. Cái bộ dạng phàm trần tục thế gợi cảm này hình như hơi bị đụng chạm tới thần linh. Bà Mạnh cản anh lại, nhỏ giọng nói, ngủ thành thật chút, Tiểu Dư đó giờ toàn ngủ ở công viên, khổ lắm đó. Trong lòng Tiêu Trạch cười nhạo, anh nhìn thấy cái tên kia đã thay quần áo, cổ áo trắng như mới, đừng nói vụn cỏ, một chút bụi bẩn cũng không có, ngủ ở công viên sao lại sạch sẽ như vậy. Nhìn qua cái tên trứng bị bẩm này, móng tay trắng non gọn gàng, không chút bụi dơ, da rẻ căng mịn, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, ăn canh thì thổi cho nguội mới ăn. Cho dù là ai cũng không nhìn ra đây là tên nhóc đáng thương ăn gió nằm sương chứ. Chắc là lừa gạt được không ít tiền, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp ăn đủ bữa ngủ đủ giấc. Tắt đèn, hai người mỗi người ngủ ở một bên cứ như sở hà hàng giới. Một, cái chăn mỏng chồng ở chính giữa tỏ rõ đây là vĩ tuyến 38. Hai, không thể vượt qua. Lâm Dư nằm nghiêng, xoa nan áo gối im lặng đọc quyển thượng của Chu Dịch. Ba, vô tình thở dài một hơi thật nặng, thăm dò người phía sau ngủ say chưa. Một, sở hà. Hán giới, sông nước Sở, biên giới nước Hán, trên bàn cờ tướng Trung Quốc có một giải trống, dùng làm ranh giới giữa hai bên đỏ và đen, trên giải này có ghi Sở Hạ, Hán giới. Theo truyền thuyết, sở dĩ bàn cờ có vùng trống này là vì cờ tướng bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giữa nước Sở và nước Hán, đã từng diễn ra trong lịch sử Trung Quốc. Năm 206 trước công nguyên, sau khi nước Tần bị diệt vong, Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá Vương và Phong Lưu Bang làm Hán Vương. Đến năm 203, Hạng Vũ mang quân tiến ra ngoài, Lưu Bang thừa cơ kéo quân tiến chiếm vùng Quan Trung và tiến thêm về phía đông. Hạng Vũ đem quân về đánh bại Lưu Bang. Lưu Bang bèn liên hợp các lực lượng chống Hạng Vũ ở các nơi, và lần nữa lại giằng co với Hạng Vũ. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bê kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ phải nêu ra phương án chung phần thiên hạ, tức là đem đất nước chia làm hai. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói Sở Hạ, Hán giới, cảm ơn bạn rùa đã cung cấp thông tin. 2. Vĩ tuyến 38. Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên, Hàn Quốc. Từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử. 3. Chu Dĩ Chơ là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Uy Tàng Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ. Nhắc tới cũng kỳ, Tiêu Trạch mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không ngon, sợ lại mơ thấy ác ngộng, lúc này lại dễ dàng ngủ được. Anh ơi, anh ngủ chưa? Lâm Dư nhẹ giọng dò hỏi, sau đó cực nhẹ nhàng vô mà xoay người lại, trước mắt là một mảnh chăn đen kịt, chỉ nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Tiêu Trạch. Cậu từ từ nhích tới gần, cứ như một con rắn không chút tiếng động nằm rạp xuống chờ, sau khi tiến gần đến bên cạnh Tiêu Trạch mới vươn tay trái thả ra ma trưởng. Hoa văn trong lòng bàn tay Tiêu Trạch vô cùng rõ ràng, không hề chi chít loạn xạ gì mà là ba đường dứt khoát mạnh mẽ, có cảm giác có thể phá tan tất cả trở ngại đau khổ. Cậu lấy lần theo xuống ngón tay anh, khớp xương thon dài, so với tay cậu lớn hơn tận 1/3. Lâm Dư chớp đôi mắt, tâm cũng ngồi lạnh. Cậu lần mò vô cùng tỉ mỉ, kỹ tới mức hận không thể ép vân tay mình vào vân tay Tiêu Trạch, xem kỹ tới như vậy mà cái gì cũng không cảm giác được. Chỉ cảm được cái nhịp tim đang đập. Tàn rồi, Lâm Dư giơ tay lau mặt, máy điều hòa thổi ra gió lạnh làm cậu rùng mình. Cậu không để ý nhiều nằm loạn một hồi đột nhiên nắm được cái chân Tiêu Trạch. Gốc lạ chính là chỉ tình trạng trạng không may, không tốt, có liên quan tới sức khỏe, số mạng, tương lai xấu. Tay xem không được, không chừng người này có thiên phú dị bẩm, căn tuyến ở trên chân thì sao? Lâm Dư lại bắt đầu mò, từ mắt cá chân, mu bàn chân, tĩnh mạch nổi lên, ngón chân tới bàn chân. Tiêu Trạch đang mơ đẹp, đông nhiên cả người ngã nhào vào vũng bùn, chân trái không sao rút ra được. Đậu má. Một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo Tiêu Trạch ra sức nhấc chân đạp một cái. Sau đó chỉ nghe rầm một tiếng. Lâm Dư đã trực tiếp lăn xuống giường ngã ở trên sàn nhà. Tiêu Trạch tỉnh, con mẹ nó cậu thành thật chút cho tôi. Lâm Dư ôm đầu gối giúp ở bên giường, em có lộn xộn đờ ư. Ánh trăng sáng cong thành hình vòng cung, sắc mặt Lâm Dư lúc này vô cùng hoảng sợ, trong lòng nổi ra từng đợt sóng to gió lớn. Tại sao cậu không xem được chút gì của Tiêu Trạch chứ? Chẳng lẽ Tiêu Trạch là số mệnh đã được tính toán không thể thấu tận hay sao? Trường vận, mạc cốt, thiên nhãn, giáp tâm, phong thủy. Ngay cả chòm sao cùng bài tạ ruột cái gì cậu cũng tin, nếu quốc cấp phép lưu hành cho nghề thầy bói toán, thì bây giờ có lẽ cậu đã là giám đốc kiêm bí thư rồi. Lâm Dư bỏ lên giường lần nữa, đổi thành nằm nghiêng đối diện với Tiêu Trạch. Cậu suy nghĩ, có thể là do người này mệnh lớn, một khối đá cứng gió thổi không lọt, không lẽ đây là số mệnh khắc tình với cậu chăng? Vậy thì trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó, mài giũa tính tình đối phương, chờ người này nuốt dần, chắc cậu sẽ nhìn ra thôi. Lâm Dư xoay người. Áo ngủ vừa vặn lộ ra một đoạn eo, hiện tại đã buồn ngủ nên cũng lười chỉnh. Ngày hôm qua đam mê diễn, khóc như nước lũ trào dâng, lúc này viền mắt ế ẩm sưng kên, nhắm lại cũng không muốn mở ra nữa. Giường hơi trúng xuống máy điều hòa cũng tự động tiến vào trạng thái ngủ say, ánh trăng sáng soi rọi ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng ve kêu như ẩn như hiện. Lâm Dư ngửi mùi thơm của cái áo gối ngủ say, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Phía sau Tiêu Trạch đống nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt đen như muốn phạm tội. 43. Về cái tên chứng bị bợm mà Tiêu Trạch đặt cho Lâm Dư. Từ gốc là, trong đó từ Đông Bắc chỉ năng ngôn thiện đàm, ý ám chỉ nói năng lưu loát, sau đó từ trong tác phẩm hài kịch của danh hài Triệu Bản Sơn phổ biến ra, biến thành ám chỉ lừa dối, lừa bịp, từ đó trở thành một từ ngữ thịnh hành trên mạng. Cảm ơn bạn rùa đã cung cấp cho mình cái tên chứng bị bợm, trứng lừa bịp hay trứng lừa gạt gì nghe cũng không mấy thuận hay. Quyển 1 chương 3. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cái tên trứng bịp bợm này cũng không khác mấy đứa con trai 17-18 tuổi khác là bao, dáng nằm hơi co do, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm nói mớ. Chờ đến khi ngủ say thì tư thế trở nên quái đản, có đánh như thế nào cũng không tỉnh. Tiêu Trạch bật đèn tường, tia sáng tuy có mờ mờ ảo ảo, nhưng đủ để nhìn rõ ràng tường tận người bên cạnh. Anh quan sát tỉ mỉ Lâm Dư một lần, bắt lấy cái tay hư ban nãy sờ soạn mình. Trên tay ngay cả một chút thô ráp cũng không có, nếu như đúng là con cháu của người tên Tiểu Nguyệt dưới quê, vậy tên này lúc nhỏ không cần làm việc. Coi như không lăn lộn lên ruộng xuống đất, cũng không thể nuông chiều từ bé như thế được. Anh nhìn xuống chút nữa, cẳng chân và đầu gối ở bên ngoài quần sọt vô cùng chân nhắn, không thừa một chút bắp thịt nào, chắc là cái tên trứng bị bợm này chưa từng lao lực vất vả gì. Tiêu Trạch mổ xẻ Lâm Dư một phen, sau đó liền xuống giường lục lọi ba lô của Lâm Dư. Dựa vào độ tính chính xác của các người dân sống gần đây, anh khẳng định tên này đã sớm chuẩn bị từ trước, hơn nữa có thể không phải đơn độc gây án. Tiêu Trạch lật chỏng ngược cái ba lô lên trời, bên trong chỉ có vài bộ quần áo cùng hai quyển sách, một quyển là Bách Khoa Toàn Thư Chuyện Cười, quyển kia là Bách Khoa Toàn Thư Chuyện Cười bản mới. Đậu má, người mù xem sách làm còn gì? Tiêu Trạch không thu thập được thông tin hữu dụng nào, anh nhanh chóng tắt đèn nằm xuống, chuẩn bị tình huống sau này cứ đi một bước xem một bước trước. Vốn chỉ cho rằng cái tên trứng bị bợm này muốn lừa gạt tiền, cho nên dự định sau sẽ trừng trị đối phương, nhưng cái tên này thừa dịp anh ngủ lại mò chân của anh, cái này quá ư là không bình thường. Hay là cái này chỉ là chút mưu kế nhỏ của tên kia? Tất cả lại quay về sự yên tĩnh, cái chăn mỏng kia vẫn ở nằm ở giữa, hai người mỗi người chiếm lấy một bên, rốt cục không ai làm khổ ai. Thời điểm nắng sớm tờ mờ lên, Lâm Dư mơ thấy một trận tuyệt lớn toàn là lông ngỗng, bản thân mình mặc một cái áo lông to sụ, đã thế còn bất cẩn té ập vào đống tuyết lạnh đó nữa. Tuy tuyết mềm, nhưng trên mặt tuyết toàn nhánh cây đâm lấy cậu đau vô cùng. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu quấn lấy cái chăn rồi lăn tới bên cạnh Tiêu Trạch, đối diện với gương mặt lạnh lùng của Tiêu Trạch. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm cặp mắt to tròn như quả hạnh kia, vì mới vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn, nhìn cái gì? Lâm Dư phản ứng vô cùng mau lẹ, em không nhìn thấy cái gì hết. Tiêu Trạch lại hỏi, tối hôm qua mỏ chân tôi làm gì? Lâm Dư trả lời, thực ra em có một ước mơ. Em muốn tích góp mở một cửa hàng cho ngừa mù xoa bóp. Tích góp hay lừa gạt tiền? Tiêu Trạch rêu cợt một câu, sau đó vươn mình xuống giường tiến vào buồng tắm. Lâm Dư thở phào một cái, vừa nãy thật đúng là hù chết cậu, chút nữa thôi là lộ hết chân rồi. Cùng bà Mạnh ăn sáng xong, Lâm Dư ôm lấy bà lộ đi cùng Tiêu Trạch. Cậu ngồi ở ghế cạnh tài xế trên xe Jeep không dám núp đích, cứ nơm nớp lo lắng nửa đường đối phương sẽ dừng xe lại rồi đạp cậu ra ngoài. Tiêu Trạch cầm tay lái bằng một tay cũng không lên tiếng nói gì, nhưng có thể nhìn ra anh đang không vui, chỉ là không biết anh không vui ít, hay đang cực kỳ không vui mà thôi. Hai mắt Lâm Dư không chút thần thái, anh họ ơi, tiệm của anh ở đâu, gần đó có cái công viên nào không anh? Tiêu Trạch trả lời, có, công viên kế bên trụ sở công an thành phố, cậu gây án nhớ cẩn thận. Lâm Dư cười gượng, anh họ vui tính ghê. Tiêu Trạch không hề nói dối, tòa nhà nhỏ hai lầu kia vị trí không tệ, xung quanh đó có ký túc xá của đơn vị công an, hoàn cảnh sống tốt, chị An cũng tốt, mỗi ngày cảnh sát cầm gậy đi tuần tra. Cuối cùng cũng tới, Lâm Dư nhẹ nhàng thăm dò từng tí mà xuống xe, tay cầm gậy theo ở phía sau, sau khi đi lên bậc liền ngoan ngoan đứng yên, có chút bỡ ngỡ vì chỗ lạ. Tiêu Trạch nâng cái cửa nhôm cuốn, lên đã lâu không tới, trên cửa toàn vết nguệch ngoạc vẽ bậy, anh quay đầu nhìn thấy Lâm Dư cứ đần độn mà đứng bèn nói, đến đây, cứ đi thẳng. Nó là cái cửa này. Dạ. Khả năng diễn xuất của Lâm Dư được kích hoạt, cậu dựa theo chỉ dẫn của Tiêu Trạch mà đi thẳng, đi ba bước liền chậm lại, bởi vì bị cửa kính chặn lại lối đi. Tiêu Trạch nói, đi thẳng, không cần ngừng. Xung quanh không có người nào đi lại, lá cây đại thụ to lớn che kín cả bầu trời khu nhà hai tầng lầu này vừa có vẻ tây vừa có vẻ đáng yêu, cửa kính sạch sẽ đến loe sáng. Lâm Dư chỉ đành cố mỉm cười cắn răng mà đi thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc đụng cái bốp vào mặt kính. Chán bị đập đỏ một mảnh, mẹ nó thật đúng là. Tiêu Trạch thọc tay vào túi quần ra vẻ như đang xem cuộc vui, thật ngại quá, ban nãy quên mất mở cửa. Không sao, đầu em cứng. Lâm Dư loay hoay đẩy cửa ra sau đó đặt gậy dẫn đường xuống sàn gỗ, cậu dừng lại lại tháo ba lô xuống, lấy một cuộn tiền giấy từ trong ví nhỏ ra. Anh họ, đây là tất cả tài sản của em, anh đếm đi, coi như là tiền thuê nhà. Tiêu Trạch không hề nghĩ tới, cậu đưa cho tôi tiền thuê nhà. Ra, tuy là bà ngoại em và bà ngoại anh là bạn cũ, nhưng nói cho cùng chúng ta không phải quan hệ máu mủ, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, em làm sao có thể ăn không ở không cho được. Sắc mặt Lâm Dư vô cùng thành khẩn, siết chặt cuộn tiền kia, em không nhìn thấy, cũng không biết mình lấy bao nhiêu tiền, tạm thời anh cứ nhận đi. Cả phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp nhàn nhạt của đối phương. Tiêu Trạch tuy không có đạo đức, chắc chắn sẽ không bày trò gì ác độc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khẩn thiết chân thành kia cũng không nỡ xuống tay. Anh nhận lấy tiền nhét lại vào ba lô. Lâm Dư ra vẻ ghét bỏ mà nói, có mấy đồng, cậu tưởng tôi là phương tiện công cộng chắc. Lâm Dư nhìn chằm chằm lồng ngực Tiêu Trạch, con ngươi không chấp cái nào, vậy để em làm việc, tuy rằng em không có thấy đường, nhưng lỗ thai em thính lắm, có thể trông cửa hàng cho anh. Chờ đến khi quen lầu trên lầu dưới, em sẽ giúp anh làm vệ sinh nữa. Tiêu Trạch nghĩ thầm, ai mà thèm chờ cậu quen chứ, tên chứng bị bợm. Tầng trệt để mở nhà sách, hai lầu trên là gian phòng để ở. Lâm Dư còn tưởng rằng nhục kế lùi một bước để tiến hai bước của mình sẽ thành công rực rỡ, ai ngờ đi xong ba tầng lầu sau liền cảm thấy choáng váng mặt mày. Một gian phòng nhỏ đông lạnh hạ nóng siêu mèo, trần nhà, vách tường lộn xộn. Cậu đổ một thân mồ hôi, làm bộ tò mò hỏi, anh ơi, sao chỗ này lại nóng như vậy ạ? Tiêu Trạch trả lời, buổi tối sẽ mát, nơi này yên tĩnh, thuận tiện cho cậu liên hệ với các thần tiên. Lâm Dư gật gật đầu, cảm ơn anh. Tiếng bước chân dần xa, Tiêu Trạch đi xuống lầu. Lâm Dư đóng cửa lại tức giận điền tim đập bình bịch, sau đó quăng ba lô đập cái bốp lên tường. Cậu nhảy tưng một cái lên giường nằm ngửa, nhìn chằm chằm bị chân nhờ ạ nượt một mảng bắt đầu nói nhảm. Long sinh cựu tử, chỉ có mình cậu lưu lạc thế gian bị cái tên ngốc này bắt nạt. Truyền thuyết thời xa xưa, một con rồng sinh được 9 con, hình dạng và tính cách của chúng không giống nhau. Chán còn đau quá trời, lại còn phải ở trong phòng sông hơi nữa. Tuyệt đối đừng để cho cậu tính được mệnh cái tên họ Tiêu, cậu mà đoán được sẽ không dễ dàng tha thứ cho đâu. Nóng muốn chết luôn. Lâm Dư thấy mông mình có cái gì cuộn cuộn, giật ra thì thấy tấm chứng minh tàn tật. Giấy chứng nhận là giả, bởi vì người trong giới thầy bói nói với cậu người mù sẽ khiến người ta tin hơn, hơn nữa lại thuộc về quần thể yếu, các quản lý thành phố lúc đuổi người sẽ không hung ác. Cho nên lúc đó cậu mới bắt đầu đóng giả người mù. Cửa hàng đóng cửa đã lâu muốn bắt đầu làm ăn trở lại, Tiêu Trạch chuẩn bị dọn dẹp bố trí lại lầu 1, anh để Lâm Dư ngồi trên ghế xạ lòn cạnh cửa sổ kiểm tra bìa sách, còn mình thì làm việc khác. Anh ơi, bìa sách em sợ đều nhăn hết chân rồi. Lâm Dư cầm một chồng sách, đều là sách cũ sao? Em có hai quyển bách khoa toàn thư chuyện cười, hay mình cũng đặt trong cửa hàng bán đi. Tiêu Trạch phủi bụi giá sách, cả người mồ hôi tràn trề, kể chuyện cười nghe thử coi. Lâm Dư tùy tiện suy nghĩ một chuyện, bạn của em giận em, đi làm trễ bị trừ tiền thưởng, đi xe thì đụng phải con lương, bóp tiền cướp mất, đến nay cũng không có đối tượng, cậu ta buồn bã nói bản thân không còn làm gì. Mặt Tiêu Trạch không hề cảm xúc. Em mới an ủi cậu ấy, Lâm Dư còn nửa câu nữa mới nói xong, nhưng bản thân lại trước tiên cười, cậu làm sao mà không còn gì được, cậu còn là trai tân mà. Lâm Dư ôm một chồng sách cười vai vải ở trên ghế salon, cả người được bao phủ bởi tia sáng từ bên ngoài tràn vào, như một bức tranh sơn dầu ấm áp sắc điệu. Tiêu Trạch ôm cánh tay dựa vào giá sách thưởng thức, qua nửa ngày mới hỏi, em họ, cậu còn là trai tân sao? Tiếng cười liền im bặt đi, nét rạng rỡ trên mặt Lâm Dư lập tức biến thành ánh lửa, thậm chí còn đổ mồ hôi. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Dư bèn tung sở trường túm lấy cái khăn mặt nhét trong quần lau lau cái mặt, sau đó lúng túng mà trả lời, anh họ, năm nay em mới có 17. Tiêu Trạch giả vờ ưu sầu, mắt không nhìn thấy, sau này làm sao mà tìm được đối tượng đây? Lâm Dư dứt khoát trả lời, anh họ, có thể bây giờ anh không chịu tin em, nhưng mà em thực sự không phải là người bình thường, cho nên mấy thứ như thất tình lục dục hay nhân duyên gì đó không hề đáng ngại đâu. Sao, cậu không phải người bình thường hả? Tiêu Trạch đột nhiên cảm thấy có một thằng em trai như thế để giải buồn cũng không tồi, thất tiên nữ còn vì tình yêu mà hạ phàm, chẳng lẽ cậu lại có cốt cách thanh kỳ, hơn cả thần tiên. Dáng vẻ trong veo, thanh liêm. Lâm Dư bắt đầu tình tướng, thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng mà cột quả em rất tốt, không cần biết từng trải qua gió táp mưa xa gì, trước sau đều trong veo như nước. Tiêu Trạch không tỏ rõ ý kiến, chỉ xem như đang nghe trò cười. Có thể là vì cúi đầu làm việc quá nhàm chán. Hai người không để ý mà tình cờ trò chuyện đôi ba câu, Lâm Dư diễn vô cùng ngập tâm, mà Tiêu Trạch nửa chữ cũng không tin, nhưng tốt xấu gì cũng khiến cửa hàng vốn quặng cuẽ trở nên náo nhiệt một chút. Lâm Dư lao đến hơn 1.000 quyển sách, cổ tay muốn gãy mất luôn. Cậu quan sát gian nhà sách này, cảm giác phong thủy hình như còn thiếu cái gì. Do đó cậu trước tiên giả bộ mù mà hỏi, anh ơi, anh có thể nói cho em nghe một chút về bố cục cửa hàng không anh? Tiêu Trạch đại khái nói một chút, Lâm Dư nghe xong trầm tư chốc lát. Anh ơi, cái cửa bố trí chính là coi trọng phong thủy, dù sao cũng là mở cửa làm ăn, em có kiến nghị hay là mình đổi vị trí cái quầy ba đi? Cậu còn biết phong thủy? Lâm Dư chuyển sang thần thái tự tin, dĩ nhiên rồi, giấc mơ của em là xem phong thủy biệt thự cho mấy người nhà giàu đó, kiếm lời một căn là có thể ăn ngon mặc đẹp rồi. Tiêu Trạch hỏi ngược lại, không phải cậu mơ mình mở cửa hàng xoa bóp cho người mù làm việc hay sao? Em răng lưới mênh mông, bắt hết cá tôm. Lâm Dư không dám đắc ý khoe khoang vì sợ lộ tẩy. Cậu tiếp tục nói, quầy ba cũng coi như nhà bếp nhỏ, chỉ cần nấu nước là có lửa, cho nên không thể đặt ở góc Tây Bắc. Bởi vì góc Tây Bắc tối kỵ với lửa, được gọi là hỏa thiêu thiên môn, là điểm hung. Tiêu Trạch không tin, điểm hung sẽ làm sao? Lâm Dư thuộc như lòng bàn tay, sự nghiệp không thành, có phải anh định từ chức phải không? Tài vật khó giữ được, anh cũng biết bà ngoại mới thua tiền. Còn có tính khí nóng nảy, tối hôm qua anh đạp em mạnh như vậy, cái mông của em hiện tại còn đau lắm đó. Câu nói xong dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa cái tiệm này cần có một vật có sự sống, không phải chỉ người, có thể nuôi mấy con cá vàng gì đó, có thể chiêu tài hóa sát. Tiêu Trạch lúc này mới tiếp lời, thật ra là có, đợi dọn xong sẽ ôm về. Hai người dọn dẹp sửa sang nhà sách vô cùng trang hoàng, trong lúc sửa còn có khách hàng đến dò hỏi khi nào mở cửa, đợi mọi việc xong xuôi, Tiêu Trạch lái chiếc Jeep dẫn Lâm Dư theo. Nửa giờ sau, bọn họ đứng trước khu mèo hoang để tìm thứ cái gọi là vật còn sống. Lâm Dư cũng cảm thấy kinh ngạc, cậu làm sao mà nghĩ tới một người đàn ông lại nuôi đến 6 con mèo. Lúc này dường như mới nhớ ra hình như trên lầu có treo một tấm bảng, trên đó viết là nhà sách mắt mèo. Lúc lái xe về tiệm, anh đặt 4 con mèo ra phía sau, Lâm Dư ôm một con, dưới chân một con đang nằm út sấp. Cậu nhẹ nhàng vuốt con mèo sau lưng, không nhịn được hỏi, anh ơi, tại sao con này gọi là Đào Huyên Minh? Tiêu Trạch nói, đã mập còn lười. Mập với lười thì có liên quan gì với cái tên Đào Huyên Minh đâu chứ? Tiêu Trạch còn nói, tôi ghét Đào Huyên Minh. Các tác giả trẻ tuổi trong giai cấp vô sản đã từng chê Tô Đông Pha, Đào Huyên Minh là ở trong giai cấp trí thức, ăn không ngồi rồi, bị dân chúng ghét. Được rồi, Lâm Dư vuốt vuốt chú mèo vàng lông mềm, yên lặng nhớ một lần tên 6 con, mèo trắng gọi Lão Bạch, con mèo đen cứ gọi Tiểu Hắc, mèo gà phỉu gọi là Gà Phỉu, mèo vàng là Đào Huyên Minh, con bự nhất là Tiêu Danh Viễn, còn con đẹp nhất thì là Mạnh Tiểu Tuệ. Lâm Dư biểu lộ cảm xúc, anh ơi, hai con kia tên giống anh quá à? Ừ, Tiêu Trạch đáp một tiếng. Thực ra cha anh tên là Tiêu Danh Viễn, còn mẹ là Mạnh Tiểu Tuệ, thế nhưng anh không muốn giải thích cho cái tên chứng bị bợm này biết. Đem 6 con mèo về nhà xong, lần này mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ mở cửa thuận lợi. Buổi tối ăn cơm, Lâm Dư ngồi ở lầu 2 làm phiền không chịu đi, cái lầu nhỏ trên kia nóng quá trời, cậu không muốn lên đó, vì vậy ngồi ở trên ghế salon mở máy lạnh xem TV, còn có hoa quả ăn. Tiêu Trạch cầm lấy áo thun quần sau chuẩn bị đi tắm, lúc đi ngang qua vừa vặn mà hỏi, chương trình có hay không? Dám lừa tôi hả? Lâm Dư gặm quả táo, em có nhìn thấy đâu? Giọng MC dễ nghe ghê. Tiêu Trạch tắm rửa xong thì nghe bên ngoài có tiếng gió, hình như trời đã dần mát mẻ, vừa vặn TV cũng chiếu quảng cáo. Lâm Dư thẳng thắn tắt TV, cậu đứng dậy đi lên tầng gác, vừa đi vừa dối mắt, giả bộ ngủ thật sự rất mệt, luôn phải nhìn thần thờ, làm cậu chướng mắt vô cùng. Trải qua cả ngày phơi nắng, cho dù trời tối, bên trong phòng kia vẫn cực kỳ oi bức. Lâm Dư mở cửa sổ ra, để gió lạnh đi vào, cậu cũng thò đầu ra, phát hiện phía bên ngoài cửa sổ chính là nơi cao nhất của tầng nhà, nóc nhà. Lâm Dư đạp qua cửa sổ thấp cạnh giường mà bò ra ngoài, cậu dán chặt lần theo vách tường nóc nhà mà đi. Sau đó tìm vị trí thật tốt nằm xuống, hai tay gối lên đầu, hóng gió đêm ngày hạ nhìn khắp trời đầy sao. Cậu có chút vui sướng, háng giọng, thiên đối địa, vũ đối phong, đại lục đối trường không. Từ đây đến hết chương sẽ nghe Lâm Dư ngâm nga mấy câu này, nằm trong bài ông già nón lá đối vận hay ra để cho học sinh tìm ra biện pháp đối, tu tử. Ở đây mình tạm dịch nghĩa, trời đối đất, mưa đối gió, đại lục đối trời cao. Nghe một tiếng, Đào Huyên Minh đi tới. Lôi ẩn ẩn, vụ mông ngông. Nhật hạ đối thiên trung, phong cao thu nguyệt bạch, vũ tế vãn hà hồng. Lão Bạch cùng Tiểu Hắc cũng tới chung vui. Lưu nữ nhị tinh hà tả hữu, tham thương lưỡng diệu đấu tây đông. Hà đối hán, lục đối hồng, vũ bá đối lôi công. Lâm Dư hưởng thụ nhắm hai mắt lại, mặc cho gió nhẹ xoa gò má cậu, kết quả gió nhẹ có xu thế chuyển thành to, cái xoa biến thành cái tát. Quá thiên tinh tự tiễn, thổ hồn nguyệt như cung, dịch lữ khách phùng mai tử vũ, mẹ nó đây không phải mưa rầm, là mưa rào sấm chớp thì có. Về cụm mưa dầm vùng phía Nam Trung Quốc mỗi khi đến tháng 7, bởi vì đây là thời gian cây mơ, mai tử, chín quả, cho nên cứ gọi là mai tử vũ, người xưa gọi là mưa dầm. Vì sao trên trời đã không còn, mây đen bao trùm lấy màn đêm, từng cơn sấm sét đánh xuống, cơn mưa áng chừng hạt đầu bắt đầu rơi xuống, trời sập đứa nào cao đứa đó chết trước, còn mưa rơi thì đứa nào ngồi trên mái nhà thì đứa đó toi mạng đầu tiên. Cùng phong gào thét, Lâm Dư vội vội vàng đi về hướng cửa sổ. Mắt cửa thấy cửa sổ thì cả người cũng ướt như chuột lột. Sấm vang chớp giật xen lẫn tiếng mưa rơi, nóc nhà xám đậm không ngừng rớt xuống nước mưa. Má nó! Thử liêu một chút. Lâm Dư trượt té lộn mèo một cái, trong nháy mắt té xuống nóc nhà, tiếp theo cậu cố gắng bám chặt bệ cửa sổ. Trong phòng tắm tiếng nước ngừng, Tiêu Trạch lấy khăn lông lau tóc, mơ hồ nghe thấy trên lầu có người đang kêu to. Anh đẩy cửa kính phòng tắm vòi sen ra, đứng ở bồn rửa tay đánh răng trước, cảm thấy tiếng kêu vẫn đang tiếp tục không ngừng. Lâm Dư cao giọng kêu cứu, anh ơi! Cứu mạng! Anh họ! Anh ơi! Tiêu đại ca cứu mạng em! Tiêu Trạch xúc miệng xong còn chưa mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm hờ bên hông, anh nghi ngờ mở cửa phòng ra, rốt cục nghe rõ Lâm Dư đang kêu gào. Không chỉ là kêu gào, còn có tiếng kêu cáu kỉnh của 6 con mèo, cộng thêm tiếng gió mưa gào thét. Tiêu Trạch bước nhanh chạy lên tầng gác, chỉ thấy cửa sổ mở toang, chỉ thấy 6 con mèo đang cào cửa sổ với bám víu bệ cửa kêu gào, bên ngoài mưa to không ngừng đánh tới, còn cổ họng Lâm Dư gào đến khàn tiếng. Anh nhanh chân chạy đến nắm lấy tay Lâm Dư, sau đó dùng hết sức kéo đối phương vào. Da rẻ Lâm Dư chân trợt lạnh lẽo, bị anh nắm quá chặt, trên cổ tay đã hằn ra một vết đỏ. Dù gì cũng cứu được rồi. Lâm Dư trở về từ coi chết, đi đứng như nhũn ra mà ngồi sập xuống đất, cậu ôm lấy đùi Tiêu Trạch, không thấy rõ trên mắt đang dính nước mưa, hay là hòa lẫn với nước mắt. Anh ơi cậu trà trà cái khăn tắm, em gọi anh quá trời sao giờ anh mới đến, em sợ chết. Tiêu Trạch giận dữ, mẹ nó cậu bỏ lên nóc nhà làm gì. Lâm Dư bị hét đến đứng người, nghẹn ngào mà nói, em ngắm sao. Tiêu Trạch mắng tiếp, mẹ nó cậu mù mà ngắm sao mẹ gì chứ. Thế giới lớn như vậy, em muốn nhìn lung tung thử xem Lâm Dư còn chưa nói hết liền bị đạp sang phải. Không đúng ở chỗ là nãy giờ cậu luôn nắm lấy khăn tam, mà lúc bị đạp khăn vẫn còn nằm trong tay, thế nhưng Tiêu Trạch đã. Chân như nhậu. Mà nó, rất vĩ đại nha. Mặt Tiêu Trạch không biến sắc, tên này bị mù, có nhìn thấy cái gì đâu. Lâm Dư không biết giải thích cái gì, cậu ngã trên mặt đất, ánh mắt dừng lại tại nơi vĩ đại Tiêu Trạch mà biểu lộ cảm xúc. Hạc Vũ lâu đầu, Ngọc Địch lộng tản tiền tử nguyệt, Phượng Tường đại thượng, Tử Tiêu suy đoạn mỹ nhân phong. Vế thứ nhất Hạc Vũ lâu đầu. Ngọc Địch lộng tản tiên tử nguyệt trong Hoàng Hạc Lâu, một khúc sáo ngọc gợi cho người ta nhớ tới những câu chuyện buồn về các tiên tử, ví dụ như đoạn tình trường đau thương của Hằng Nga, làm chăng không thể chọn. Nguyên Hằng Nga là một cô gái trẻ sống trong cung điện của Ngọc Hoàng trên thiên giới, nơi chỉ có các vị thần tiên bất tử sống. Trong một lần xuống trần gian du ngoạn cùng con gái Ngọc Hoàng Lạ Lị Hạnh công chủ ạ tại Hằng Nga đã phải lòng một người phàm tên là Nghệ. Được sự chấp thuận của Liễu Hạnh, nên Hằng Nga Nghệ đã lấy nhau và sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua thì Nghệ ngày càng già đi trong khi Hằng Nga vẫn trẻ mãi. Nghệ rất sợ một ngày nào đó Hằng Nga sẽ chê mình quá già rồi bỏ đi hoặc nếu không thì cái chết cũng sẽ chia lìa hai người nên Nghệ đã nhờ Hằng Nga lên thiên giới đánh cắp viên thuốc trường sinh bất lao cho mình. Vì tính yêu nên nàng đành nghe theo nhưng đã bị những hoàng thượng địa phát hiện. Ông rất tức giận bèn giết chết Nghệ và đẩy Hằng Nga ở trên cung trăng mãi mãi. Vế thứ hai Phượng Tường đại thượng, Tử Tiêu suy đoạn mỹ nhân phòng, lấy cây trúc làm tiêu thổi ra một làn điệu thương tâm. Khiến mỹ nhân không thể nào chớp mắt, nhớ tới tình lang, đáy lòng một mảnh thê lương. Căn tuyến của tên này, đừng nói là nằm trên món đồ chơi này nha. Thật là khiến người ta đỏ mặt mà. Quyển 1 chương 4. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cả người Lâm Dư ẩm ướt, tắm cũng không cần trà rửa gì, vấn đề bây giờ chính là cái gian phòng trên gác nhỏ hẹp kia, mới mưa to một cái đã ướt luôn nệm giường. Cậu trả khăn tắm lại cho Tiêu Trạch. Sau đó cả người tí tách nước ngây ngốc đứng, bày ra một dáng dấp biết sai hứa sẽ thay đổi. Tiêu Trạch liếc nhìn cái giường, tức giận nói rằng, đi lên lầu 2 ngủ, còn quậy nữa tôi quăng cậu đi luôn. Lâm Dư lập tức nở nụ cười, cảm ơn anh. Cái này gọi trong hỏa ắt có phúc lầu 2 có mấy gian phòng trống, cậu chọn đại một gian cũng tốt hơn cái gác nhỏ kia nhiều. Nắm lấy quần áo sạch sẽ tiến vào buồng tắm rửa, lúc xả nước chưa thấy gì, đợi đến khi bọt nổi lên mới thấy đau cứ như bị kim châm. Trái tim Tiêu Trạch cũng cho là khá nhạy cảm, nghe thấy Lâm Dư kêu thảm thiết liền phá cửa mà vào. Anh nhìn qua hơi nước mịt mờ trong phòng tắm thấy đối phương chỉ mặc vào cái quần short, cầm trong tay cái áo may ô. Lâm Dư sợ hết hồn, anh họ. Anh làm sao vậy? Sao cậu gọi tôi? Cánh tay của em bị thương rồi. Lâm Dư giơ cánh tay lên, da rẻ trần trụi hồng nhạt có vài vết chảy, hẳn là do lúc bám vào bệ cửa sổ làm bị thương. Tiêu Trạch tìm chai thuốc cho cậu, không kiên nhẫn nói, tự bôi đi. Còn la hét thì cút ra ngoài. Quần quật suốt một trận, Lâm Dư nằm trên giường thả lỏng sau khi sống sót, nhưng mà có hơi đáng tiếc, buổi chiều vất vả lắm mới có chút thân thiết, giờ đã bị cậu phá cho hỏng hết rồi. Ôi, thôi mặc kệ nó, tùy cơ ứng biến, tùy ngộ nhi an, đi. Thích ứng trong mọi tình cảnh. Lâm Dư vươn mình ôm lấy cái chăn mềm mềm, chuẩn bị ngủ một giấc cho đã thèm. 5-3 giây sau thình lình bật dậy, không nhịn được mà nghi ngờ, giả sử cậu không coi được mệnh số Tiêu Trạch. Có phải là vì mệnh Tiêu Trạch quả tổ thời không? Vậy chuyện xảy ra vào tối nay, không biết có phải do cái người này khắc mình không ta? Xui xẻo ghê hồn, lớn như vậy chưa kịp gặp đào hoa, đã đụng tới thiên sát cô tinh. Thiên sát cô tinh còn chưa ngủ đang ngồi viết nghiên cứu luận văn ở thư phòng. Anh rất yêu quý công việc nghiên cứu địa chất, cũng bởi vì nó mà không ngừng học tập, tuy rằng mẩn tạp dơ bẩn trong công việc kia làm anh phát ngán vô cùng. Bận điệu đến gần 3 giờ khuya, sau khi đóng lại hết tất cả tập giấy trên bàn, đột nhiên xuất hiện một tấm hình chụp ảnh trung đội khảo sát ngủ qua đêm ở một năm nào đó. Lúc đó tuyết lớn ngập núi, nhiệm vụ khảo sự bị ngưng lại, cả đội không có việc gì liền đóng quân nghỉ ngơi, cảm thấy buồn chán nên mới chụp ra tấm hình này. Mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ, không biết cứ tưởng đang đi du lịch. Vật đuổi sao rời, có người chuyển sang nghiệp khoa, có người thẳng thắn từ trước, còn có người thẳng thắn rời đi. Màn hình tối đi, máy vi tinh cũng tắt, Tiêu Trạch cứ nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích. Anh từng đem hết mộng tưởng cùng nhiệt huyết chôn vào chốn núi cao, hòn đảo kia. Từng vì một kết quả nghiên cứu không ngủ không nghỉ mấy ngày mấy đêm, từng xem vết thương trên người như đeo lên tấm huân chương vinh dự nhất. Nhưng tại sao anh lại từ bỏ cuộc sống đó, chấp nhận an phận làm một ông chủ của một nhà sách nhỏ? Cho dù anh có đoạn tuyệt chia ly cũng sẽ không đoạn theo cách này. Suy nghĩ không có kết quả, gió mưa ngoài cửa sổ cũng ngừng. Tiêu Trạch xoa xoa mi tâm, đứng dậy trở về phòng ngủ. Trận mưa rào sấm chớp đêm nay đã tặng một lượng nước dồi dào cho thành thị, lúc sau không hề lưu luyến rời đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời làm nhiệm vụ tỏa sáng sân nhà. Sau cơn mưa trời lại sáng trong đến lạ thường, bất cứ ai một khi tỉnh dậy kéo màn cửa sổ ra, cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi nên đón ánh nắng mặt trời. Tiêu Trạch có thói quen chạy bộ vào sáng sớm, hôm nay bỗng dưng lại tìm một dây thừng nhỏ quấn vào cổ tay mình, sau đó đem một đầu khác quấn vào cổ tay Lâm Dư. Lâm Dư vẫn còn buồn ngủ, không cần phải đi coi bói buổi sáng, bạn nhỏ vẫn muốn nướng thêm chút nữa. Cậu kiệt sức thều thào, anh ơi, em buồn ngủ quá à? Tiêu Trạch đương nhiên nhìn ra được, nhưng mà anh vốn dậy vò tên chứng bị bầm này, buồn ngủ là tốt đấy. Kéo kéo dây thừng, ngụy trang thành một bộ dạng của mẹ hiền, đi nào. Chạy qua dãy phố kế mua cho cưng cái bánh rán trái cây. Lâm Dư đầu tóc rối bời run rẩy, đi theo Tiêu Trạch chạy bộ, em còn phải ăn thêm 2 miếng khoai chiên, em muốn cao lên. Không có gậy dẫn đường, cũng không có ai dẫn, chỉ có một cái dây thừng. Tiêu Trạch quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Lâm Dư của mắt, có vẻ không có gì bất an. Anh hỏi sợ hả? Dạ. Lâm Dư phản ứng vài giây, sau đó lắc lắc đầu, anh họ, em tin anh mà. Tiêu Trạch quay đầu lại tiếp tục chạy. Vậy chúng ta chạy nhanh hơn chút nữa, rèn luyện chức năng cho tim phổi. Lâm Dư không có quyền quyết định, chỉ có thể phục tùng. Cậu chạy nhanh theo, hơi thở bắt đầu dồn dập, không khí trong lành chui vào đường hô hấp, cứ như vuốt ve cả thân thể qua một lần. Cuối cùng cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo, có tinh thần liền cuộn tay thật chặt quyết định chạy một chuyến. Mới có nói chưa kịp làm thì Tiêu Trạch đột nhiên tránh qua một bên. Ba mẹ nó, cây già trăm năm to như cái thùng phi. Lâm Dư kêu thảm một tiếng rồi thẳng đầu đâm vào cây. Vỏ cây thô ráp muốn làm gãy mũi cùng gãy của cậu, trong miệng toàn là cặn bẩn của cây. Quán tính không nhỏ, trời đất quay cuồng. Sau khi cậu bắt đầu cảm thấy đau điếng cả người thì mới phát hiện bản thân đang ngồi bẹp dưới mặt đất, nước mưa hôm qua vẫn còn đọng lại làm cái mông của cậu ướt nhẹp. Tiêu Trạch dựa vào cây kéo kéo dây thừng nhỏ, em trai, đi lừa người ta cũng không hề dễ dàng, bây giờ đã hối hận chưa? Lâm Dư chảy hai hàng máu mũi, cảm giác chớp mắt một cái mà nước mắt cũng muốn chảy hào hào ra, thế nhưng cậu chỉ qua loa lau đi. Máu tươi vẫn còn dính kèm nhèm trên mặt, đôi mắt vốn vô thần trở nên ảm đạm, nhưng chẳng hề thấy tức giận chút nào. Dáng dấp kia nhìn qua vô cùng tủi thân. Tiêu Trạch không có nhiều lòng chắc gần có thể tùy tiện đi ra như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy tên chứng bị bợm kia có khi chất mạnh mẽ đánh không chết nện không nát này, liền kéo kéo dây thừng, vẫn im lặng không có gì biện hộ à. Lâm Dư trở mình ngồi dậy, tên lừa đảo thì gạt tiền chứ còn gạt cái gì, vậy thì chờ đến lúc em gạt tiền anh thì anh đánh em cũng không muộn mà. Tiêu Trạch trả lời. Hết lừa ăn lừa uống cũng vậy thôi. Nhưng em chịu làm việc cho anh rồi mà. Lâm Dư tức giận đến đỏ mắt nóng mặt, em cho anh tiền anh cũng có chịu nhận đâu. Mẹ nó. Khó chịu. Mấy câu hoa nước còn chưa nói hết, nửa câu sau đông nhiên thay đổi giọng điệu, Tiêu Trạch vẫn mặt nhăn mày nhó với đối phương như thường, không ngờ Lâm Dư lại cầm lấy thừng nhỏ kéo mạnh lại, như dùng hết sức bú sữa mẹ. Trẻ nhỏ hay dùng hết sức của mình để bú sữa, hút hết sữa ra, ở đây cũng coi như là dùng hết sức mình. Tiêu Trạch bị kéo đến mức bước tới một bước, túi đầu gần như đụng vào chóp mũi đang chảy máu của Lâm Dư. Lâm Dư vội vàng giải thích, anh ơi, chỗ này có phải giao lộ không anh? Có chuyện nguy hiểm. Vừa dứt lời, một chiếc ô tô chạy như bay từ phía tây quẹo đến như mấy tên say rượu phát điên, lúc này mô tô đi trên đường cũng né không kịp, 2 giây sau va chạm bay khỏi mặt đất. Người trong cuộc té nhào xuống đất, xe mô tô lệch hướng rơi xuống đập trúng cái cây to trăm năm kia, lốp xe vẫn còn đang chuyển động, đốm lửa nhỏ chớp tắt chiếu xuống vũng nước trên mặt đất. Cách đúng một bước, nếu không phải Tiêu Trạch bị Lâm Dư kéo ra, hậu quả khó mà lường được. Lâm Dư che lỗ tai, chóp mũi rửa trên vai Tiêu Trạch, đau đớn cũng dần dần mất đi, còn thể biết được có bàn tay đặt sau gáy mình, cả người ấm áp vô cùng. Người bắt đầu bu đông lại xung quanh, Tiêu Trạch hoàn hồn trong cơn chấn động, khó có thể tin hỏi, làm sao cậu biết? Lâm Dư ngẩng đầu lên, giọng bị máu mũi làm cho đổi, nhẹ nói, em tính đó, anh đừng không tin em. Nhịp tim Tiêu Trạch vẫn còn chưa bình phục, anh lau vết máu trên mặt cho Lâm Dư, lát sau tay toàn là máu. Lâm Dư bé ngoan đứng im, bụng gùng gục kêu một tiếng, mặc dù bốn phía xung quanh người đông ồn ào, cậu cũng không hề quan tâm. Lâm Dư bĩu môi, anh ơi, vậy chúng ta có đi mua bánh rán nữa không? Tiêu Trạch rốt cục dần bình tĩnh lại, đi, tôi mua cho cậu. Bánh rán thì còn nóng, nhưng khoai tây chiên bên trong thì mềm xèo. Dọc theo đường đi Lâm Dư hấp dẫn vô số mắt nhìn, người đi đường kinh ngạc tò mò quay đầu dõi theo. Bánh rán nhân khoai chiên Lâm Dư ăn. Máu ứ đông trên trán, chóp mũi thì bị rách ra, phía dưới còn đặc sắc hơn nữa. Vết máu loang lổ khắp người, trước ngực còn dính vài giọt. Lâm Dư vừa đi vừa gặm bánh rán, da bánh vừa mỏng vừa mềm, còn khoai mềm tới muốn vứt đi kia cho muối mặn ngọt vừa phải. Nếu không phải tại cái bánh này, sống chết cậu cũng chẳng thèm theo. Tiêu Trạch bị cậu tay trong tay quá chặt, ma sát sinh ra một tầng mồ hôi bèn không nhịn được kháng nghị, vung ra đi, nam nam thụ thụ bất thân. Hiện tại Lâm Dư tự cho cậu là ân nhân cứu mạng, không được, lỡ anh giờ trò xấu ra thì sao? Nhiều cây như vậy, muốn đâm vào cây nào chả được. Ban nãy lúc xếp hàng chờ bánh rán anh có cân nhắc kỹ lưỡng, trước đó bày khổ nhục kế, thế nhưng người anh em này có vẻ như không chịu ăn mềm, nhưng anh lại không muốn dùng biện pháp mạnh bạo. Trải qua trận tai nạn xe cộ bất ngờ này, tên kia cũng cứu anh một mạng. Đối với Tiêu Trạch có lương tâm mà nói, tạm thời anh sẽ không trừng trị cậu. Nhưng anh không biết rõ, liệu tên kia có lương tâm hay không. Tiêu Trạch không hề biết những toan tính nhỏ nhặt đang kêu vang trong lòng Lâm Dư, bỏ mặc việc cậu cặp tay mình mà quay trở về nhà sách mắt mèo, sau đó không nói gì trực tiếp lên lầu tìm hòng thuốc. Lâm Dư vẫn ngồi trên ghế xa lỏng, cậu đem cái bánh rán cuối cùng nuốt vào trong bụng, thỏa mãn ở một cái dựa lên ghế tìm lại dư vị, sau đó còn lưu luyến mà vớt vớt cái bụng. Lão Bạch cùng Tiểu Hắc cứ như tả hữu hộ pháp, nằm hai bên trên hai cái tay vịn, cả người cũng đầy vẻ lười nhác. Tiêu Trạch cầm chai thuốc bổ vài đồn, xuống, trong tay còn mang theo khăn lông ướt, nói, lau vết thương đi. Bộ vải đồn iodine có khả năng sát trùng tốt đối trong chữa trị các vết thương cục bộ và chống lây nhiễm rộng. Được dùng đầu tiên với những vết cắt nhỏ, vết xây xước, vết bỏng và chỗ phồng rộng. Lâm Dư ngồi thẳng đưa tay, không ngờ Tiêu Trạch lại không thấy động tác của cậu, sau khi ngồi xuống thì vất khăn lóng đang nóng vào mặt cậu. Động tác rất nhẹ, giống như sợ cậu đau. Tối hôm qua chỉ vứt chai thuốc mặc cậu tự sinh tự diệt, còn bây giờ muốn đích thân làm cho. Xem ra người này tương đối là có lương tâm. Lâm Dư yên lặng hưởng thụ. Có ai mà không thích được người khác hầu hạ không chứ? Cậu hơi vểnh mặt lên, giả bộ mù còn có thể lợi dụng mà nhìn chằm chằm người kia. Tiêu Trạch dùng khăn lông lau khô đi mấy vết máu đen trên mặt cậu, lúc lau miệng vết thương còn thổi thổi một cái. Anh ơi, ngày mai em muốn bánh rán. Ánh mắt Lâm Dư di chuyển trên mặt Tiêu Trạch, không nhịn được nói, sóng mũi anh cao ghê, em bị đập tẹt luôn rồi. Cái khăn đang lau chùi trên cằm dừng lại, Tiêu Trạch nhìn cậu, sao cậu biết tôi sóng mũi cao? Lão Bạch cùng Tiểu Hắc vẫn đang trong tư thái lười biếng, còn Lâm Dư trong nháy mắt đã sù lông lên, cậu khẩn trương đến thân thể căng cứng, câu nói kia như đào một cái hầm cho cậu. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Em, nay em cầm tay anh mà. Cậu nhấc tay sờ soạng cánh tay Tiêu Trạch, sau đó nắm lấy thật chặt kinh mạch của anh chặt chẽ tương liên, còn nhiều căn cốt như vậy, em sờ một cái là có thể đoán ra được, sóng mũi anh rất cao, mắt cũng không có nhỏ, mắt anh có vẻ thiên về hình dạng hẹp dài, còn em là tròn xoe. Tiêu Trạch nói. Như hai quả hạnh. Lâm Dư nói dối nói lên đầu mình, xem như bản thân tránh thoát một kiếp, cậu không lộ ra vẻ gì mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó bị Tiêu Trạch dán hai miếng băng lên chóp mũi và cái trán. Tiêu Trạch nhìn cổ áo cậu có vết máu, lên lầu thay quần áo, cái này dơ rồi. Lâm Dư khổ sở nói, em chỉ có hai bộ, bộ hôm qua ướt mưa còn chưa có kịp khô. Anh đi tới lục cái ba lô, đúng là không còn cái da sản nào. Vóc người Tiêu Trạch cao, vai lại rộng, Lâm Dư mượn quần áo của anh mặc. Đi đi lại lại cảm thấy trống trống, hình như chỗ nào cũng có gió lọt vào. Tiêu Trạch nhìn không vừa mắt, liền thẳng thừng mua vài bộ cho Lâm Dư. Lâm Dư vui vẻ nói, không chỉ lừa ăn lừa uống, mà còn lừa được quần áo mới. Ở nhà sách mắt mèo mấy ngày, cậu dần quen thuộc với tòa nhà ba tầng này, không cần gậy dẫn đường cũng có thể tới lui tự nhiên. Sự thật cậu cũng chẳng phải là người mù, thế nhưng diễn thói quen này vô cùng xuất thần có đầu tư. Lâm Dư từ từ làm quen với mấy khu lân cận. Ở sát là ký túc xá của cảnh sát thành phố, còn có 2 trường trung học, quán cơm siêu thị không thiếu thứ gì, mà quan trọng nhất là, ở đây có một công viên nhỏ. Không biết khi nào mới có thể xem được mệnh cho Tiêu Trạch, thế nhưng sự nghiệp không thể bỏ bê. Trời còn chưa sáng Lâm Dư đã đi khỏi cửa, trên người diện quần áo mới, tay trái cầm quả địa cầu, tay phải xách theo bàn ghế xếp, trong túi quần vẫn không quên nhét thêm tờ giấy chứng minh tàn tật, trên mặt hiện lên 3 chữ rất vui vẻ. Cậu chạy một vòng dọc theo công viên nhỏ nhìn xem, thế mà chỉ có một quầy coi bói, là do nghề này kiếm ăn không đủ hay là do cậu thức dậy quá sớm đây nhỉ? Người bày sạp kia là một người tuổi đã cao, tóc râm râu mép nhỏ, trên bàn bày một tấm bát quái, còn mặc một thân áo vàng đất của hòa thượng, không biết là hoàng thượng thật hay gạt người đây. Lâm Dư cảm thấy không ổn, cảm giác mình thua kém ngay từ điểm xuất phát. Cậu ngồi xuống bên cạnh, rõ ràng là muốn chiến. Cụ ông không nhìn cậu, căn bản là do ông không để cậu vào trong mắt. Ngày mới vừa sáng, sương mù bay nhàn nhạt, lui tới công viên đa số là người lớn tuổi đi tập luyện. Lâm Dư khép 2 đầu gối lại, bày ra một tư thế vô cùng ngoan ngoãn ngồi trước bàn nhỏ, chờ người đến khai trương. Không lâu sau, có một người đàn ông đỡ một cụ bà đi qua, đi tới chỗ họ thì dừng bước. Cụ bà hỏi, xin cơm sao? Cho bọn họ 2 đồng tiền lẻ đi. Lâm Dư vô cùng kinh ngạc, cậu ăn mặc đẹp như vậy, sao có thể bị nhận lầm thành người ăn xin? Cụ ông bên cạnh còn hài hước hơn, chắp tay lại mà niệm câu A-di-đà Phật, tuyên bố chỉ tính quẻ, không khất thực. Người đàn ông vội giải thích, mẹ, không phải xin cơm, mà là bày sạp coi bói, ở ngoài công viên hay nhìn thấy ấy. Cụ bà ngượng ngùng nói, xin lỗi, tôi bị đục thủy tinh thể nên nhìn không rõ. Lập Đông, hay chúng ta để đại sư xem một chút. Lâm Dư không được để ý tới, tư thế không thay đổi lặng lẽ dò xét 2 mẹ con người này. Cụ bà ăn mặc khá giản dị, đôi giày vải hình như tự mình làm, còn người đàn ông thì ngược lại, một thân thời thượng, tiểu tóc cũng rất đẹp, nhìn qua là một người vô cùng chú trọng tới dáng vẻ. Đại sư, chúng tôi muốn tính một quẻ. Bên cạnh đại gia hỏi, xem tướng mạo hay tướng tay. Cụ bà đưa tay ra, tay đi, già rồi trên mặt toàn nếp nhăn. Người kia cầm lấy tay cụ bà xem kỹ càng, sau làm bộ vuốt vuốt chồng râu, thở dài nói đường hoa tay dàn đặc, cuộc sống của bà chắc không mấy dễ dàng, nhưng mà hiện tại có thể an ổn tuổi già nên cứ an tâm. Trong lòng bàn tay có quán kiều tuyến, phải cẩn thận có bệnh từ tim, chú ý thân thể. Là đường đi qua đường tình cảm và đường trí tuệ, tuyến này còn thể hiện người đó có thể có bệnh tim. Lâm Dư ở bên cạnh nghe, nghĩ thầm đây cũng chỉ là trình độ nhập môn, cụ bà mặc đồ như người ở dưới quê. Còn người đàn ông kia thì có vẻ sinh sống ở thành phố nhiều năm, cho nên cậu đoán có lẽ là cụ bà khổ cực nuôi dưỡng cho người con ăn học, cuối cùng đã tới thời kỳ hưởng phúc. Ôi, cảm ơn đại sư. Cụ bà nghe được 2 câu còn chưa xong gì đã hài lòng rồi. Sau đó bà mở to cặp mắt đục của mình chuyển sang bên cạnh, hỏi, Lập Đông, vị đại sư này cũng xem bói hả? Người đàn ông kia có chút chần chừ vị đại sư này vẫn còn là một đứa nhỏ. Lâm Dư móc ra giấy chứng minh tàn tật, người mù xem bói. Không nói quá. Nếu xem không chuẩn mong mọi người thông cảm, đôi mắt của bà nhìn không rõ, vậy tính ra cũng có duyên có phận với con không lấy tiền đâu. Lời nói gió bay, phục vụ không tốn tiền, 2 mẹ con vốn cảm thấy người trẻ tuổi xem bói không thể tin được, nhưng cậu không cần tiền, cái miệng thì ngọn, cho nên dịch sang một bước xem tiếp. Lâm Dư nghiêm túc sờ tay vụ bà, đông nhiên nở nụ cười, lúc trẻ bà chắc chắn là một mỹ nhân. Cụ bà ha ha cười, bà tên là Tiểu Hoa. Lúc còn trẻ người trong thôn đều gọi bà là Nhất Chi Hoa, một cánh hoa. Lâm Dư lại hỏi, bà tới đây chơi ạ? Cũng không sai, nhưng mà tới đây chơi cũng không đi nữa. Người đàn ông trả lời, tôi làm việc ở đây, liền đón mẹ lên ở để có thể báo hiếu. Cụ bà có vẻ vui, miệng cười không ngớt. Lâm Dư cũng cười với bà, sau đó khôi phục lại trạng thái, nắm lấy tay cụ, mở miệng vô cùng có chừng có mực. Bà Tiểu Hoa, có phải gần đây bà có chuyện gì đau lòng hay không? Chúng sinh. Không có người nào cả đời có thể thuận buồm xuôi gió, chịu tội cũng không phải số ít. Lâm Dư bày sạp coi bói đoán mệnh, chỉ thông báo vận trình mệnh số, chưa bao giờ tỏ lòng thương xót. Giống như bác sĩ xem bệnh, nếu cứ có bệnh nhân số khổ lại thương tiếc một phen, bác sĩ sẽ mệt đến chết. Dù sao cũng nhìn giết thành quen, mặc dù không tới mức vô cảm, nhưng hiện tại sẽ không nhạy cảm thái quá. Kết quả cụ bà chỉ cười đáp, không có, mọi chuyện đều rất tốt, không có chuyện gì đau lòng cả. Người đàn ông kia cũng cười, tiểu sư phụ. Vậy thì có thể xem là coi sai, học tập không tinh. Lâm Dư có chút lúng túng, vốn nếu nhìn bề ngoài thì nhìn cậu có vẻ là người đoán không chuẩn, còn chưa kịp kết luận thì khách hàng đã chặn đầu phủi đi. Cậu buông tay cụ bà ra, cười xòa nói bà ơi, lúc này chắc con chưa phát huy tốt, lần sau nếu bà tỉnh cờ gặp lại con xem cho bà miễn phí. Ôi không sao không sao, ai làm việc mà không từng mắc sai chứ. Lão cụ bà được đỡ đứng lên, từ đâu đó móc ra tờ giấy 20 đồng tiền, còn trẻ như vậy nên tìm một công việc đàng hoàng, làm đến nơi đến chốn đi. Hai mẹ con họ dần đi xa, Lâm Dư cầm tờ 20 đồng kia có chút trống rỗng. Cậu thật sự xem sai rồi. Không phải chứ. Chẳng lẽ cái mệnh lớn của Tiêu Trạch không chỉ khắc cậu, mà còn hút hết linh khí của cậu. Lâm Dư còn chưa tìm ra nguyên nhân, đột nhiên nghe thấy được một tiếng hừ cười, cậu quay đầu nhìn sang cụ ông bên cạnh thì có cảm giác đối phương đang cười mình. Người đó sờ sờ chùm râu nhỏ của mình, nói, thôi thôi, mù rồi thì đừng tốn công tốn sức, cậu ngồi cạnh tôi không kiếm được đồng nào đâu. Lâm Dư hỏi, ông tới từ Nam Thiếu Lâm hay Bắc Thiếu Lâm vậy ạ? Cụ ông đáp, cái nào cũng không phải, sáng sớm đi xé 2 mét bộ ở khu chợ sáng, sau đó để bạn già may kiện cả xa cho thôi. Liên biết không phải hòa thượng thật, Lâm Dư bĩu môi, vậy sao ông tính được chính xác thế? Cụ ông ra vẻ đắc ý, ta sống 70 năm, có cái gì chưa từng nhìn qua, nhìn hai mắt liền có thể đoán được 5-6 phần. Cái mặt tang thương này của ta có thể làm bọn họ tin 2-3 phần nữa. Gộp hai cái lại không phải quá đủ rồi sao? Người đến bói toán hỏi quẻ được chia làm 3 loại, hiếu kỳ, có tâm tình tùy tiện hỏi một chút, người như vậy đều không có sầu lo gì lớn. Còn loại thứ 3 chính là người đi đến tuyệt vọng, trong lúc trải qua dừng lại bói một quẻ, đã đi đến đường cùng rồi cái gì cũng có thể thử. Đó chính là những điều đơn giản của phong kiến mê tín, loại người thứ 3 tốt nhất nên dọa một chút. Lâm Dư túi sắt vào, ông ơi, ông tính thử xem đường nhân duyên của con đi, năm nay con 17. Cụ ông nói, mặt không quá 3 lạng thịt, eo không đựng được smartphone, một thân không nằm được 3 phòng, hai chân không lái được cái xe 4 bánh, chỉ có cái bề ngoài, cô gái ngốc nào không có mắt mới coi trọng cậu. Ý của ông là Lâm Dư chỉ được cái vẻ ngoài đẹp, không có smartphone, không nhà, không xe, nên chả ma nào nó thèm ưng. Lâm Dư nghe được vui vẻ, mấy cái trước đúng quá. Cậu vui mừng xong hỏi tiếp, vậy mấy tên đàn ông ngốc có thể coi trọng con không? Quyền 1 chương 5. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Làm người ta hài lòng không dễ dàng, nhưng đối đáp thì là một chuyện vô cùng đơn giản. Cụ ông già như vậy rồi, chỉ là nghiên cứu một chút để xem bói lừa người, quan niệm chắc chắn cũng sẽ vô cùng cổ hủ. Lâm Dư lại thẳng thắn không thèm xem bói xem toán gì nữa, xoay mặt truy hỏi đến cùng. Ông ơi ông nói đi, rốt cuộc đàn ông ngốc có thể coi trọng con hay không? Cụ ông bị nghẹn suýt thở không ra hơi, ông thấy cưới không nổi vợ đã là một chuyện vô cùng đả kích rồi. Ai mà nghĩ tới tên này ngay cả kết thân cùng đàn ông cũng không tha. Ông xoa xoa chòm râu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, chừng Lâm Dư một cái, hồ đồ. Đừng nói lung tung. Lâm Dư giả vờ nghiêm túc, chuyện này làm sao mà hồ đồ, ông có biết hai người đàn ông cũng có thể làm cái kia không? Thực ra không khác gì nhiều, chỉ là con đường có hơi gian nan, nhưng mùi vị vô cùng đặc biệt. Nét mặt già nua của ông cũng đỏ lên, cậu đúng là cái đồ không biết liêm sỉ. Bại hoại. Lâm Dư rũ mắt xuống. Sao ông dám sỉ nhục người khác, đừng cho con là cái thứ dễ ức hiếp, chồng con cao to khỏe mạnh, trừng trị cái người như ông dễ như trở bàn tay luôn đó. Cậu. Cụ ông tức giận đến vô cái đùi một cái đét, còn gọi chồng nữa. Ta khinh, hôm nay ta phải thay mặt ông bà cậu mà chỉnh đốn tên tiểu tử này. Cụ ông đứng dậy quá mạnh, tăng bảo trên người đung đưa theo gió không ngừng, ông cầm lấy cái băng ghế nhỏ đi về phía sóng lưng của Lâm Dư mà định nói chuyện. Lâm Dư một bước nhảy ra. Chơi vui đến người toàn mồ hôi, cậu nắm vạt áo quạt quạt, làm gì vậy, quân tử động khẩu không động thủ, ông bà của con cũng đâu có quan tâm, ông đừng có mà hoàng đế không vội thái giám vội chứ. Ám chỉ chuyện người trong cuộc chưa kịp gấp gáp gì thì người ở ngoài đã nhao nhao lên lo lắng. Cậu chơi đùa với ông lão tới mức người kia suýt nữa về chầu tổ tiên ngay tại đây luôn, phỏng chừng hôm nay cũng không còn làm ăn cái gì nữa, thu dọn quả địa cầu cùng bàn ghế, giấy tàn tật chứng minh cùng tờ 20 đồng kia rồi nói lời tạm biệt, ông ơi. Sáng mai hai chúng mình tâm sự tiếp. Cụ ông thổi râu mép trừng mắt, ngày mai ta đổi chỗ khác. Tâm trạng đã tốt lên, Lâm Dự vừa đi vừa hát, tinh thần vô cùng sảng khoái, tản bộ thong dong đến cửa tiệm thì nhìn lại. Cậu nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy Tiêu Trạch đang ôm Lão Bạch ngồi ở bên cạnh quầy bar, biểu cạnh thơ ơ lạnh lùng sắp xếp lại chồng sách cũ. Tiêu Trạch mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng bộ lông của Lão Bạch phân định rõ ràng. Anh đang dựa lưng vào ghế tựa, hai chân bắt chéo đung đưa thả lỏng, xương mắt cá chân vô cùng nổi bật. Trên đó hình như có một vết thương cũ. Không giống với cái đêm bị kéo khăn tắm loa thể, hiện tại Tiêu Trạch quần áo chỉnh tề, nhưng vẫn khiến cho Lâm Dư ngây ngốc nhìn ngắm nửa ngày trời. Có một chiếc ô tô đang đi trên đường đột nhiên thắng gấp, tiếng thắng gấp gáp chói tai khiến Lâm Dư tỉnh lại. Cậu đẩy cửa vào nhà, trong nháy mắt bị hơi lạnh bao quanh, giả bộ không nhìn thấy gì đi về phía trước, chờ đối phương lên tiếng trước. Tiêu Trạch không ngẩng đầu, anh chỉ nhấc chân chặn lại đầu gối Lâm Dư, lúc này mới lên tiếng, dọn sạch rồi. Sớm ghê nha. Lâm Dư sờ sờ ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó sờ tiếp mà uống hết nửa chén trà xanh của Tiêu Trạch, hả giận nói, anh ơi, em bị một lao già chê cười, sau đó em liền trả thù rồi mới quay về. Tiêu Trạch cũng xem như nghe chuyện cười giải sầu, kể nghe một chút. Lâm Dư kể chuyện từ lúc cụ bà Tiểu Hoa xuất hiện, sau đó bị ông cụ chê cười, cậu phản kích lại làm sao, tất cả đều mặt mày hớn hở mà nói một lần, vài con mèo nghe thấy tiếng cũng vây quanh làm ra bộ dạng chăm chú. Tiêu Trạch trước sau không ngẩng đầu, lật xong hai trang sách, thật không kính già yêu trẻ, cãi nhau với một ông già hơn 70 tuổi làm cái gì. Anh không thể nói như vậy. Lâm Dư không nghĩ tới Tiêu Trạch lại đánh giá cậu như vậy, so với cậu tưởng tượng khác một trời một vực, nghề xem bói của em bị lên án nhiều như vậy là vì sao, cũng là bởi vì có nhiều tên lừa đảo như ông ta. Bản thân cái gì cũng không hiểu, tùy tiện bày tấm bắt quái liền coi cho người ta, thanh danh của cái nghề thầy bói liền bị phá hỏng hoàn toàn. Đúng là Tiêu Trạch không nghĩ tới cái này, anh bất ngờ khi thấy Lâm Dư lại thật tình với cái nghề xem bói này như vậy. Mà anh vẫn cảm thấy có chút buồn cười, cậu hình như cũng xem sai cho cụ bà mà, coi như không đáng tin. Em, là bởi vì sáng em chưa có ăn gì hết. Lâm Dư bịa đại ra một câu, âm thanh thấp gần như chạm sàn nhà, không còn chút sức lực. Cậu đứng dậy né người đi, chỉ sợ Tiêu Trạch lại bắt mình đoán mệnh dùm, cậu căn bản không coi được cái gì cho anh, phải triệt để giữ vững tên tuổi cho nghề thầy bói. Mới vừa đi hai bước, Tiêu Trạch ở sau lưng nói, tủ lạnh có hai đĩa bánh. Lâm Dư không nói gì, chỉ bước đi nhanh hơn. Lần đầu tiên Tiêu Trạch chủ động quan tâm cậu, cậu cũng phải đến dòm xem có đĩa bánh thật hay không. Không đến 2 phút, Lâm Dư gặm đĩa bánh liền từ trên lầu đi xuống, cậu đi thẳng đến cái ghế mây bên cạnh Tiêu Trạch ngồi xuống vừa nhìn Tiêu Trạch làm vừa chóp chép không ngừng. Mèo. Lão Bạch vươn vươn cái cổ, nghe thấy mùi đồ ăn. Tiêu Trạch không kiên nhẫn nói, ngồi gần như vậy làm gì, lăn ra xa một chút. Em không lăn, em muốn ngồi ở đây. Lâm Dư liếc nhìn sách, hình như là về tư liệu khảo sát gì đó. Bản thân dòm cũng không hiểu liền hỏi, anh ơi, anh đọc cái gì thế, có thể nói sơ sơ cho em nghe không? Tiêu Trạch cầm lấy lật một trang, giảng đạo, trước đây có một người trẻ tuổi, sau khi tốt nghiệp về thị trấn liền tìm được một công việc, làm việc công chức nhà nước lợi ích rất tốt, anh ta cũng có đủ năng lực để tiến vào, cậu đoán xem sau đó anh ta sẽ như thế nào? Em đoán là anh ta sẽ vào làm rồi thăng tiến làm sếp, sau đó nhãn nhã cứ làm. Lâm Dư cắn tiếp một miếng bánh lớn, phát âm không mấy rõ ràng. Em đoán đúng rồi hả? Tiêu Trạch rũ mắt, hồi lâu sau không chớp mắt, anh ta không thăng chức, không được làm sếp gì vậy mà những người năng lực làm việc cũng như công hiến không bằng lại được thăng chức. Hàng năm còn có người mới tiến vào, cạnh tranh càng lúc càng lớn, vì vậy anh ta từ chức đến thành thị đánh liều. Lâm Dư không hiểu, tại sao vậy? Tiêu Trạch nói tới cái này liền tỏ ra thông tục, người dựa vào quan hệ rất nhiều. Lâm Dư cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng không phải chỉ có mình anh ấy lâm vào cảnh ngộ này, chuyện dùng người không khách quan. Xảy ra ở rất nhiều đơn vị khác, nếu không có bối cảnh vẫn có thể từ từ đi lên, vậy sau khi anh ấy đến thành thị ra sao? Dùng người chỉ xem xét trên quan hệ thân thiết giữa cá nhân với nhau, không đáng giá đánh đạo đức, tài năng. Anh ta ật yêu quý công việc của mình, luôn cố gắng kiên trì mỗi ngày. Có nhiều lúc ở thành phố lớn sẽ công bằng hơn một chút, bởi vì rất nhiều người đều đến từ mọi miền bốn phương. Anh ta cũng nỗ lực hơn lúc trước, không sợ khổ không sợ mệt, mỗi ngày đều dốc hết sức mình mà cống hiến. Vậy thì tốt rồi, tương lai nhất định sẽ phát triển, chúc mừng anh ấy. Lâm Dư ăn xong đĩa bánh, cố sự kia cũng kết thúc viên mãn liền te tuét miệng mà chơi đùa với lũ mèo. Tiêu Trạch khép sách lại, bưng chén trà uống cạn rời đi. Anh không hề nói cho cậu biết, nhân vật chính trong câu chuyện đó tên là Trần Phong. Một bên nghỉ phép, một bên thu sạc, hai người chôn hết thời gian một ngày trong nhà sách, Tiêu Trạch ít nhất còn có thể đọc sách tiêu khiển, Lâm Dư giả mù, ngoại trừ ngồi ra cái gì cũng không làm được. Muốn thắt một cái bím tóc cho Mạnh Tiểu Tuệ, kết quả chưa kịp làm gì đã bị cào vài nhát ứa máu. Ăn xong cơm tối, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, Tiêu Trạch mở cửa kính ra cho không khí lưu thông một chút. Anh và Lâm Dư song song ngồi ở phía sau quầy bar, pha thử gói trà mới mua. Mãi cho đến hơn 10 giờ, lúc này chắc chắn không còn khách vào, Lâm Dư mới thả lỏng nằm úp sấp trên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Trạch, không nhịn được bắt đầu ngáp, nước mắt cũng rớt ra ngoài. Tiêu Trạch tiện tay rút tờ khăn giấy bên cạnh, trực tiếp ném một cái dính lên mặt Lâm Dư. Cảm ơn anh. Lâm Dư lau xong liền ngồi thẳng lại để ngăn bản thân ngủ thật, lúc này bỗng nhiên ở ngoài cửa xuất hiện một vị khách. Cậu cảm thấy người đó nhìn hơi hơi quen mắt, sau đó lập tức nhớ tới chính là người đàn ông xem bói ban sáng, chính là con trai của cụ bà Tiểu Hoa. Nhưng mà hiện tại đối phương cũng đã thay bộ quần áo khác, áo sơ mi quần dài, cổ áo cùng cổ tay toàn bộ đều cài lại ngăn nắp, buổi tối ra đường còn nghiêm chỉnh đến như vậy. Lâm Dư nhớ lại, hình như người này có vẻ như gọi là Lập Đông, lúc đối phương đi ngang quẩy ba định lên tiếng chào hỏi, nghĩ lại bản thân giờ khắc này đang là người mù, không biết được người đến là ai, vì vậy ngước đầu chờ đối phương chủ động thăm hỏi. Ai mà ngờ được lúc đi ngang qua Lập Đông chỉ liếc mắt nhìn một cái, không có bất kỳ biểu lộ gì, liếc xong liền rời đi như một cơn gió. Hệt như căn bản không quen biết, cũng chưa từng thấy qua. Lâm Dư nghĩ thầm, trí nhớ của người này thật là kém quá đi. Không lẽ bởi vì cậu coi sai, liền dễ dàng lãng quên cậu hay sao? Lập Đông loanh quanh ở chỗ giá sách, không khác gì với những người khách khác đến xem rồi mua, chỉ có điều động tác rất nhẹ, thậm chí chỉ nghe loáng thoáng trong tiếng gió. Lâm Dư quay đầu liếc nhìn Tiêu Trạch, Tiêu Trạch đang vô cùng nhàn nhã chơi điện thoại di động, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. 10 phút trôi qua, dường như Lập Đông không có tìm được cuốn sách mình muốn, vì vậy liền rời đi. Lúc đi ra cửa phải đi ngang quầy bar, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm đếm xỉa tới. Chờ người đi xa, Lâm Dư buồn phiền nói, anh ơi, em buồn ngủ. Tiêu Trạch cau mày, buồn ngủ thì đi ngủ đi, gọi cái rắm. Lâm Dư hỏi, mấy người bọn anh có phải rất xem thường những người coi bói đoán mệnh như chúng em phải không? Tiêu Trạch bỏ điện thoại di động qua một bên, vậy cậu thử tính xem tối nay tôi sẽ mơ cái gì đi. Lâm Dư ngừng chiến tranh, em cũng không phải rất cần bọn người các anh để mắt, ai thèm quản tối nay anh mơ cái gì chứ. Người càng mạnh miệng, trong lòng càng khúc mắc, ví dụ như cái tên chứng bị bợm, thầy bói này nè. Lâm Dư cả đêm lăn qua lộn lại trên giường đơn tầng gác, chuyện sáng nay tính không đủ đã đủ bực bội rồi, Tiêu Trạch còn hay đụng đến nỗi đau của cậu nữa. Lăn lộn hơn nửa đêm mới ngủ, ngày thứ hai còn thức dậy rất sớm, Lâm Dư tiến thẳng đến công viên nhỏ, bộ dạng y y nguyên không đổi ngồi ôm cây lợi thỏ. Nếu như cụ bà đi ngang qua lần thứ hai, cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội rửa sạch nỗi nhục nhã này, không thể đập đi nồi cơm của chính mình. Đáng tiếc là ngày hôm nay cụ bà không đến. Lâm Dư xem cho không ít người, ai cũng đều khen chính xác, với tình thế như hiện tại, đoán chừng 3 ngày có thể chinh phục hết ông bà cụ ở khu này. Nhưng mà như vậy càng khiến cho cậu không thoải mái, rõ ràng cậu lợi hại như vậy, ngày hôm qua sao có thể tính sai. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dư hận không thể đi sớm về tối trải chiếu ngủ tại đó luôn, các cô quét đường từ từ quen luôn mặt cậu. Đến ngày thứ 5, vì là cuối tuần, xung quanh cũng nhiều người dạo hơn bình thường, cậu cũng thăng cấp trang bị, bàn nhỏ chồng chất đồ. Mẹ, đi chậm chút, có bậc thềm. Mẹ thấy rồi, 2 ngày nay cảm giác mắt rõ hơn chút. Lâm Dư vểnh thai lên, không đoái hoài tới gì khác bám lấy bàn hô to, bà Tiểu Hoa ơi, là bà sao? Giọng nói của cậu làm chấn kinh người đi đường xung quanh, cụ bà và con trai dĩ nhiên cũng nghe thấy được, bọn họ đi tới trước mặt Lâm Dư, cụ bà nói, nhóc con còn nhớ bà sao? Đâu chỉ là nhớ kỹ, quả thực nhớ đến mất ăn mất ngủ luôn đó. Tay Lâm Dư hướng lên chấp lại, ra vẻ thành khẩn mà nói, bà ơi, lần trước con có nói sẽ cho bà thêm một lần coi miễn phí. Bà tắc thành cho con đi. Cụ bà phất tay từ chối, nghe bà đi, người trẻ tuổi nên tìm một công việc đàng hoàng mà làm, ví dụ như nhân viên phục vụ, hay là nhân viên chuyển phát nhanh, tuy có hơi khổ cực nhưng vẫn hơn làm cái nghề này. Nói xong mới nhớ tới đối phương bị mù, căn bản không làm được mấy việc như thế, cụ bà liền thở dài một cái. Lâm Dư vội muốn chết, nếu bà không tin con, vậy để con tính cho vị đại ca đi. Cậu sờ tay Lập Đông, rất muốn hỏi hắn tại sao buổi tối ngày hôm ấy lại lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, rõ ràng nhìn qua là một người vô cùng thân thiện mà. Cậu sờ một cách nghiêm túc rồi hỏi, đại ca, em có thể sờ mặt của anh không? Đối phương tới gần, cậu duỗi tay sờ mấy bộ phận trên mặt, ngón tay đi đến lông mày, nói đại ca, đây là Lăng Vân và Tử Khí, rất ít người gọi đúng tên của hai nơi này, có phải mối quan hệ anh em giữa các anh rất tốt đúng không? Cung huynh đệ trong 12 cung tướng mặt, nằm ở vị trí ở hai lông mày và mi cốt, xương lông mày, nói lên sự nghiệp cùng sinh mạng giàu hay ngắn. Lông mày từ điểm 31 đến điểm 34 là lưu hành vận của mệnh một người trong một năm nào đó. 31, đầu bên trái là Lăng Vân 32, chân mày phải là Tử Khí. 33, đuôi bên trái là Phồn Hà 34, đuôi bên phải là Thải Hà. Cụ bà vui vẻ nói, bà có 2 đứa con trai, tình cảm của bọn nó rất tốt. Lâm Dư có chút chần chờ, 2 đuôi lông mày không đồng đều bên trái Phồn Hà hơi dài, bên phải Thải Hà thưa nhạt. Đại ca, tính cách của 2 người rất khác nhau phải không? Cậu liên hệ với lần xem trước, bản thân vẫn ôm ấp hy vọng, người anh em của anh gần đây xảy ra chuyện không vui. Đối phương đống nhiên nở nụ cười, tôi có chuyện không vui gì sao? Cụ bà cười ha ha, nhóc con, 2 đứa nó là sinh đôi, ngày đó đi với bà là Lập Đông, hôm nay là Lập Xuân, đây chính là người anh em mà con đang tính đó. Lâm Dư không tin bản thân lại đoán sai, hỏi tới, Lập Xuân đại ca, gần đây anh rất tốt sao? Cậu quan sát một chút, người này đúng là vô cùng khác so với người ngày hôm đó, kiểu tóc rất quy củ trải lên, áo sơ mi cộc tay được ủi chỉn chu không một nếp gấp, nhìn qua chững chạc, không có khí khái của sự tiêu sái thời thượng. Hệt như người đến nhà xách mắt mèo hôm đó, trách không nhận ra cậu, thì ra không phải là cùng một người. Cụ bà nói, Tiểu Xuân đang làm việc ở dưới quê, mấy nay xin nghỉ mấy hôm hơi với bà, hai mẹ con bà đi dạo rất vui vẻ. Anh nó đang bận rộn công việc, xế chiều hôm đó liền đi công tác, đêm nay mới trở về. Lâm Dư bỗng nhiên tỉnh ngộ, đại ca, buổi tối ngày hôm đó có phải anh đã đi đến một nhà sách gần đây hay không, cái chỗ có mấy con mèo ấy. Đầu óc đối phương trở nên mơ hồ, ngày đó anh của tôi phải đi công tác, sáng sớm tôi mới xuống xe lửa, sau đó trực tiếp về nhà với mẹ, đường xá bên này cũng không quen cho nên sẽ không đi ra ngoài. Không thể nào. Lừa cậu làm gì, nhưng mà cậu cũng không nhìn thấy, làm sao biết người đó là tôi. Tôi tính ra mà. Lâm Dư bối rối, phỏng chừng hỏi nữa sẽ bại lộ, nhưng vẫn không nhịn được, anh chắc chắn không tới đó. Chắc chắn. Cụ bà nói xong còn cười, nó xem tivi cùng bà, mới xem một chút đã lăn ra ngủ. Nhóc con, có thể con lại đoán sai nữa rồi, nhưng con cứ yên tâm, bà sẽ không nói chuyện này cho người khác biết. Lâm Dư cười làm lành, trong lòng thổi lên một trận gió bão, không phải là cậu nhận lầm người rồi chứ. Nếu như người đến đêm đó là Lập Đông, tức nói rõ Lập Đông không có đi công tác, nhưng cậu đã gặp qua hắn, không lý gì anh ta xem cậu như người xa lạ. Nếu như người đến đêm đó là Lập Xuân, cái này hợp lý hơn, nhưng lại không có cái gì chứng minh. Chẳng lẽ là người anh em khác tên Lập Thu hoặc là Lập Hạ thất lạc nhiều năm. Lâm Dư cảm thấy đầu đau nhức quá trời, có khi nào người trẻ tuổi cũng mắc bệnh đục thủy tinh thể sao? Bà ơi, anh ơi, khi nào hai người đến đây nữa? Vậy cũng khó nói, đêm nay Lập Xuân phải về, có thể đứa kia sẽ cùng bà tới. Lập Xuân cùng bà Tiểu Hoa không có nhiều thời gian rảnh rỗi, bọn họ đến đây là để tìm nhà, chỗ này khá gần với chỗ Lập Đông đi làm, cho nên chuẩn bị sắp chuyển tới ở cụ bà còn để lại tờ 20 đồng rồi mới đi, trước khi đi còn căn dặn vài câu. Lại xem chợt lần nữa, Lâm Dư cảm thấy cậu cầm tờ tiền kia bị phòng tay, da mặt cũng nóng ran. Cậu như người mất hồn phách lủi thủi dọn sạc, sau đó thất tha thất thểu trở về lúc về suýt chút nữa gậy dẫn đường đã lọt xuống nắp cống, đã thế lúc leo cầu thang còn bị đau gót chân nữa. Trở lại nhà sách, cậu cũng không quản có ai đang đọc hay không, mở to mắt hô lớn, anh ơi, anh đang ở đâu đó? Tiêu Trạch đứng ở bên giá sách sắp xếp sách cũ, nói xin lỗi với mấy vị khách hàng, mong mọi người thông cảm, nội tâm người mù thường hay bất an, đánh một trận là ổn thôi. Anh đến gần thấp giọng mắng, gọi cái gì mà gọi, thích ăn đòn sao? Lâm Dư bất lực mà tìm kiếm sự đồng cảm, anh ơi, có một buổi tối hơn 10 giờ có khách, anh còn nhớ vị khách kia không? Lúc đó chỉ có mình hắn đến, loay hoay một vòng rồi rời đi. Tiêu Trạch không hề nghĩ ngợi, nằm mơ hay sao, giờ đó làm gì có ai đến? Lâm Dư mánh lắc đầu, không đúng. Anh suy nghĩ chút đi. Chính là cái người, mặc cái gì em cũng không nhớ do nữa. Nhưng mà em có thấy. Tiêu Trạch phiền nói, tôi nói không có là không có, bớt suy nghĩ nhầm đi. Cái vấn đề này vốn là chỉ là nghiên cứu là ai, hiện tại đã biến thành cái vấn đề này đến cùng có hay không đã xảy ra, Lâm Dư thực sự khó có thể tiếp thu, đã bói không đúng thì thôi đi, không lẽ bây giờ mắt còn kém hay sao? Lúc này Tiêu Trạch quay người, chứng bị bợm kia mau tới giúp làm việc, đừng có cả ngày như người vô hồn. Hai. Lâm Dư mê mê trừng trừng gật đầu, anh ơi, sao anh lại đặt cái biệt hiệu đó cho em? Tiêu Trạch vội vàng, không vui hả? Đàn ông con trai có ai thích gọi trứng đâu chứ? Lâm Dư ôm lấy gã phụ chạy lên lầu, không thèm giúp đỡ Tiêu Trạch. Lúc này Tiêu Trạch không bận tâm có khách không mà quát tầm, chứng bị bậm kia. Mau lăn xuống làm việc. Lâm Dư chạy lung tung, em không làm. Tên xấu xa. Quyền 1 chương 6. Bận rộn khiến ta quên đi ưu sầu, lao động khiến người trở nên bình tĩnh. Cuối cùng Lâm Dư vẫn là bị Tiêu Trạch tha đến giúp đỡ, sửa sang dọn dẹp đến 7-8 hòm sách cũ. Thân thể nhỏ bé của cậu sao có thể chịu cho nổi, cánh tay cuối cùng cũng không ngẩng lên nổi. Không còn sức đâu quan tâm nghiên cứu chuyện đêm đó. Buổi trưa trong cửa hàng không có ai, cậu co quắp ngồi ở trên ghế xạ lỏng hóng mát, vén cái áo thun lộ ra khoảng bụng dưới, chỉnh cái điều hòa gió lạnh xuống thổi về phía cậu. Tiêu Trạch gọi đồ ăn bên ngoài, sau đó đến trước kệ sách tìm hai cuốn vừa nặng vừa to, lúc đi ngang qua chỗ Lâm Dư tiện tay ném một cái, cuốn sách vừa vặn trúng lên bụng của Lâm Dư. Lâm Dư ui ra một tiếng, ôm sách xoa xoa, anh ơi, đây là cái gì? Tiêu Trạch kiệm lời, một chữ quý như vàng. Sách chữ nổi. Chữ nổi Lâm Dư sửng sốt chốc lát, trong vài giây này Tiêu Trạch đã đi đến cửa cho mèo ăn, cậu cúi đầu mở sách mở ra đập vào mắt là mấy đốm nhỏ nổi lên, xem qua không hiểu mô tê gì. Nhưng mà sách này là Tiêu Trạch chuyên môn tìm cho cậu, cậu không muốn cất đi. 6 con mèo tụ hợp lại ăn đồ hộp trên cái đệm trước cửa, ăn xong rồi thẳng vuốt nhanh phẻ phỡn nằm tắm nắng. Tiêu Trạch đẩy cửa ra, thấy Lâm Dư ôm sách mà người cứ mơ mơ hồ hồ, liền hỏi, nội dung sách này viết về cái gì? Lâm Dư cả kinh, ấp úng mà nói, quyển sách chữ nổi này. Không giống với mấy cuốn sách bình thường. Mới vừa dọa lấy một câu, thì người đưa thức ăn cũng giao đến, Tiêu Trạch đi ra nhận đồ, đề tài đang nói giữa bọn họ tự nhiên đứt đoạn. Lâm Dư thở phào nhẹ nhõm, vui mừng tránh thoát một kiếp, nhưng sau đó lại có chút chần chờ. Tiêu Trạch đưa cho cậu cuốn sách này, là thật lòng quan tâm cậu, hay đơn giản chỉ là muốn thăm dò. Giờ ngọ, ăn cơm không một ai nói chuyện, chỉ có âm thanh phát ra từ tivi khóa tầng một xong, bọn họ lên lầu 2 dùng cơm, chỉ có mấy hộp thức ăn ngoài cho nên chỉ cần 10 phút là xử gọn sạch, Lâm Dư chủ động dọn dẹp, đến khi rửa xong tay đi ra phát hiện Tiêu Trạch đã trở về phòng ngủ rồi. Từ 11-13 h trưa. Sau giờ ngọ là lúc trời nóng, tầng gác không thể lên, cậu chỉ có thể tắt tivi ngồi bẹp trên sàn nhà lấy quả địa cầu ra chơi. Chơi một hồi không nhịn được lại nghĩ tới hai mẹ con cụ bà Hoa, làm sao mà nghĩ hoài cũng không hiểu. Lâm Dư tựa lưng vào ghế xa lồng, vai bị mấy chữ nổi trên cuốn sách đâm trúng một cái. Cậu bị đau bỏ dậy, ôm sách nghiên cứu một phen. Nhưng mấy cái học thuật này cần có chuyên môn, cách hành như cách sơn, thật sự là càng nhìn càng không hiểu. Không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Sự tình cân nhắc không ra, sách cũng không biết nó có ý nghĩa gì, Lâm Dư cảm thấy bản thân vô cùng thất bại. Lúc này tiếng Tiêu Trạch từ trong phòng ngủ vọng ra, trứng bị bợm, rót cho tôi ly nước. Được thôi, tốt xấu gì cậu cũng có thể bưng trà rót nước. Lâm Dư cầm ly nước đi vào phòng ngủ, thuận tiện cắp theo quyển sách kia. Cậu suy nghĩ một chút, nếu mà lát nữa Tiêu Trạch có hỏi cậu lại nội dung, không bằng thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chuyện sau đó thì từ từ tính tiếp. Anh ơi, anh buồn ngủ hả? Cậu thấy Tiêu Trạch đang dựa vào đầu giường lười biếng xem tạp chí. Lâm Dư đưa nước cho đối phương, do dự chốc lát rồi ngồi xuống ở bên giường, ôm sách nói, anh ơi, thực ra em không xem được chữ nổi. Tiêu Trạch ngước mắt nhìn Lâm Dư, yên lặng uống nước chờ đoạn sau. Em không phải do trời sinh, là sau đó mới bị mù, lúc mù không có học qua chữ nổi. Lâm Dư cúi đầu, ủ rũ buồn bã, anh đừng có hỏi em sao em bị mù, em không muốn nói. Thật ra là vì tôi chưa có bịa ra nên anh đừng có hỏi. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm Lâm Dư, không biết anh đang tìm kiếm kẽ hở hay là gì, Lâm Dư tự nhiên nhận được ánh mắt kia, trong lòng lo sợ bại lộ. Vậy cậu muốn học không? Tiêu Trạch vỗ chỗ bên cạnh mình, muốn học thì nói, tôi có thể dạy cậu. Lâm kịch động một tay xách quần, tay kia vớt vỏ chăn bò lên giường vùi ở bên người Tiêu Trạch, nâng sách chuẩn bị lên lớp. Tiêu Trạch cầm lấy ngón tay trỏ của cậu, sau đó di chuyển tới mấy hình lồi xoa xoa, sau đó còn viết lên lòng bàn tay cậu vài chữ, sau đó còn vô cùng kiên nhẫn nói rõ cái điểm lồi đó nghĩa là cái gì. Lâm Dư bị khí tức của đối phương bao quanh, đã lâu lắm rồi cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế, nên hiện tại có chút sốt sắng, cứ sợ lo lắng phạm sai lầm cho nên có chút hồi hộp. Trong sự hồi hộp đó còn xen lẫn hưng phấn khó mà nói rõ. Giống với người đã lâu chưa tiếp xúc với mặt trời, đột nhiên nhìn thấy mặt trời sẽ dùng tay che mắt, nhưng vẫn không nhịn được từ trong khẽ hở ngắm nhìn ánh sáng. Tiêu Trạch không phát hiện ra tâm tư của Lâm Dư, anh dùng phương pháp đơn giản dễ hiểu nhất giảng cho đối phương nghe cách nhận biết ký tự chữ nổi lâu lâu cũng sẽ chêm thêm một câu ngoài lề. Sau này có chán tự mình đọc sách, đừng có làm phiền tôi. Lâm Dư không rõ Tiêu Trạch phiền cậu thật hay chỉ mạnh miệng, cậu chỉ nghe lọt tai nửa câu đầu. Hỏi, sau này, không phải anh muốn nhanh chóng đá em đi sao? Tiêu Trạch ngẩng đầu sờ lên quỷ trạ bị thường xoa cậu, ít nhất cũng phải chữa xong vết thương cho cậu. Lâm Dư cũng hiểu ra, người nọ vốn chỉ mạnh miệng. Ký hiệu của chữ nổi tựa như người bình thường học Hán ngữ ghép vần, mấy chỗ lồi lên có thể sắp xếp thành vô số từ ngữ. Lâm Dư đưa tay, mặc cho Tiêu Trạch gõ gõ vẽ vẽ, cảm giác ngứa ngáy làm cậu cảm thấy buồn ngủ. Vai Tiêu Trạch trùn xuống, đầu ngón tay hạ nét cuối rồi hỏi, tôi viết cái gì? Lâm Dư hừ hừ, trứng bị bợm. Căn phòng nhỏ đến rèm cửa sổ không phất phơ được, nhưng cái giường lại đủ rộng cho hai người. Tiêu Trạch khép sách lại, bàn tay lớn nâng sau gáy của Lâm Dư đem người đặt lên gối. Anh cũng nhắm mắt chuẩn bị làm một giấc ngủ trưa. Không phát hiện Lâm Dư lặng lẽ giơ tay, lau lau cái vết bầm trên trán. Nhà sách mắt mèo treo bảng thời gian nghỉ trưa, ông chủ cùng em trai ông chủ nằm ở trên giường đánh một giấc tới hoàng hôn. Đến lúc gần tối tới giờ tan tầm, trên đường xe nối tắp nhau tiếng kèn inh ỏi. Có ngủ sâu cỡ nào cũng phải tỉnh dậy. Tiêu Trạch ngậm thuốc lá ngồi ở cửa chơi đùa với mèo, tình cờ liếc mắt nhìn ánh tà dương đang từ từ chìm dần phía chân trời. Đỉnh đầu Lâm Dư rối bời, ngồi xổm ở bên cạnh nửa tỉnh nửa ngủ gật, không ngừng mà ngáp. Ngủ một buổi trưa rồi giờ còn muốn ngủ nữa. Không biết sao, cảm giác không tỉnh được. Lâm Dư ngửi thấy khói muốn sặc, vì vậy nhăn mày bịt mũi lại. Tiêu Trạch thấy thế bắt đầu trêu ghẹo, hút mạnh một ngụm sau đó nhả toàn bộ khói lên trên mặt Lâm Dư. Lâm Dư phất tay tứ tung, anh là đồ thiếu đạo đức. Tiêu Trạch không tỏ rõ ý kiến, nhả mấy cái liền, lúc xong còn hỏi, có muốn thử hay không? Thử chứ thử chứ. Lâm Dư khẽ nằm nghiêng víu chặt lấy đầu gối của Tiêu Trạch, cứ như đang nằm trên đùi anh. Cậu ngước đầu, mở miệng ra, tỏ ý đã chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Trạch lấy nửa đoạn thuốc còn đang cháy trong miệng ra, trực tiếp nhét vào trong miệng Lâm Dư, hút một ngụm rồi nhả ra, đừng có nuốt vào đó. Lâm Dư cắn một cái, ngậm chặt miệng khóa làn khói trong cổ họng. Chờ đến khi khói nhả ra, cậu nhẹ nhàng há mồm, màu trắng mây mù tản ra trước mặt Tiêu Trạch. Cậu chưa hết thòng thèm, anh, muốn hút nữa. Tiêu Trạch đẩy cậu ra, tự mình mua đi. Công phu hút điếu thuốc cũng kéo dài đến lúc mặt trời lặn, buổi trưa hôm nay không vị khách nào, cho nên buổi tối muốn đóng cửa trễ chút. Hai người vẫn ngồi sau quầy bar, Lâm Dư mở sách chữ nổi mà chăm chỉ học tập, thỉnh thoảng nghe tiếng khách vào thì chào hỏi hai ba câu. Gần nửa tháng nay Tiêu Trạch không có đến viện nghiên cứu, bưu kiện tài liệu giờ chất đầy như loài mạng, có cái của cấp trên gửi tới, có cái của bộ bí thư gửi tới tới, còn có hai cái từ đồng nghiệp. May mà anh cũng tạm dừng công tác, nếu không chắc ngày nào cũng bị phiền chết cho xem. Nhưng giờ phút này nhìn một đống văn kiện chưa đọc, hắn lại có chút mềm lòng. Anh ơi, anh đang làm gì đó? Lâm Dư nhìn thấy Tiêu Trạch đứng dậy muốn đi, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Tiêu Trạch tắt máy vi tính, vừa bưng ly nước đá vừa lên lầu, tôi đi lên thư phòng, cậu trông cửa tiệm đi. Vâng, anh đi vui vẻ. Lâm Dư không có kẻ mặc cả, chờ Tiêu Trạch đi lên liền ngoan ngoãn một mình trông coi cửa tiệm. Buổi tối đa số thường không có khách, mở máy điều hòa cảm thấy lãng phí điện, vì vậy cậu đóng máy đi, mở cửa thông gió ra. Đợi đến hơn 10 giờ, Lâm Dư đói bụng đi lên nhà bếp trên lầu gặm bánh mì. Lúc đi ngang qua thư phòng thì nhìn thấy Tiêu Trạch đang tăng ca. Bộ dạng anh vô cùng nghiêm túc, không hề giống với lúc đùa cậu đến sù lông hay hung ác đuổi cậu chạy hụt hơi. Tiêu Trạch đánh xong trang thứ 3 nghiên cứu báo cáo, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Dư đứng ở cửa, nhu nhu mi tâm hỏi, làm sao? Lâm Dư lắc đầu một cái, không có chuyện gì, em xuống đây. Không có người nào thì đóng cửa tiệm đi, biết kéo cửa cuốn không? Bị hết, nhưng kéo xong không phải là em đứng ở ngoài đường luôn hay sao? Tiêu Trạch nở nụ cười. Vậy ở ngoài một hôm đi, ban đêm cũng mát mẻ. Lâm Dư cầm bánh mì đi xuống lầu, cậu vốn là cho là trong cửa hàng không có ai nên chuẩn bị khóa cửa, lại không nghĩ tới lúc đi qua giá sách thì thoáng nhìn thấy có vị khách đang ngồi xổm tìm sách, đoán chừng là mới vừa tới. Hơn nữa còn mặc áo sơ mi cùng quần dài có chút quen quen. Vị khách hình như cũng nhận ra cậu, xoay mặt nhìn cậu, trong ánh mắt không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Cha mẹ ơi! Người này không phải là người đàn ông đêm đó hay sao? Rốt cuộc tên này là Lập Đông hay là Lập Xuân? Trong phút chốc Lâm Dư đã hưng phấn bừng bừng, cậu trừng đối phương, nắm chặt cái bánh mì, đại ca. Anh là Xuân hay là Đông vậy? Đừng đùa giỡn với tôi nữa có được hay không? Đối phương nghi hoặc mà nhìn cậu, sau đó nhìn xung quanh một chút. Lâm Dư vội vàng đi tới, lúc tới gần đối phương mới ngừng lại, mắt nhìn xuống người kia, bày ra bộ dạng hung ác tàn nhẫn cắn xé một miếng bánh mì lớn, Lập Xuân. Chính là anh phải không? Tôi nhận ra kiểu tóc của anh. Người đàn ông cầm sách ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này là phản ứng gì, chẳng lẽ là không đúng? Lâm Dư hồi suy nghĩ một chút, cụ Hoa nói tối nay Lập Xuân sẽ đi tàu hỏa về nhà, đồng thời Lập Đông cũng đi công tác trở về, cho nên cậu nhận lầm sao? Không phải Lập Xuân. Vậy anh là Lập Đông hả? Người đàn ông đứng lên né tránh lui về phía sau, hắn lui đến cuối giá sách. Lâm Dư bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu là người mù mà, đột nhiên nhận ra trách sao không hủ chết đối phương. Đại ca anh đừng sợ, chuyện này nói ra rất dài dòng. Lâm Dư hạ thấp tâm lượng, chỉ lo Tiêu Trạch nghe thấy sẽ chết oi, thực ra tôi nhìn thấy, chỉ đang giả bộ mù thôi, kiếm sống không dễ dàng mà, xin anh tuyệt đối đừng nói ra. Người đàn ông đó có vẻ không hề bị lay động, biểu tình ngạc nhiên như ban nãy. Lâm Dư không biết như thế nào cho phải, hay vậy đi, anh không cần trả tiền quyển sách đó, coi như tôi tặng cho anh. Cậu nói xong cảm thấy có lỗi liền túi thấp đầu, ánh mắt vừa đúng rơi vào tầng thấp nhất của giá sách, một ô sách đầy ắp. Giữa các quyển sách không một kẻ hở. Nếu như rút ra một quyển sẽ làm cả ô bị lỏng lẻo. Lâm Dư nghi ngờ nhìn về sách trong tay đối phương, là cuốn hướng dẫn du lịch Nam Kinh. Đây là sách cũ của cửa tiệm, mấy cuốn dạng này chỉ còn lại đúng một quyển. Sáng nay cậu và Tiêu Trạch mới vừa thu dọn ở giá sách phía này, cho nên cậu vô cùng rõ ràng. Lâm Dư chậm rãi rũ xuống, lần thứ hai nhìn về tầng thấp kia, chính giữa quyển hướng dẫn du lịch Tô Châu và hướng dẫn du lịch Bắc Kinh đang kẹp quyển hướng dẫn du lịch Nam Kinh giống ý như lúc. Trong nháy mắt đó, cậu thực sự rất muốn khóc. Bởi vì cậu thật sự sẽ không nghĩ chuyện sẽ xảy ra thế này, cảm thấy bản thân giờ như mấy kẻ ngu đần. Lâm Dư ngẩng đầu lên, ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, hai tay nắm lấy nhau như muốn phát hết công lực, sau đó cao giọng rít gào, anh ơi anh. Anh mau lại đây, có chuyện ma quái gì nè. Người đàn ông khiếp sợ nhìn cậu, sau đó sửng sốt một hai giây rồi bỏ chạy, Lâm Dư quay đầu lại đuổi theo, mới vừa chạy tới cửa liền bị một mỹ nữ tóc dài chạy vào đụng cho ngã sấp mặt. Đệt! Cô gái phương Bắc có thể to cao đến 1m8 hay sao? Lâm Dư bỏ dậy không biết người kia là Lập Đông hay Lập Xuân, cậu bị sự bất an sợ hãi trói buộc, không biết nên quay lại hay tiếp tục đi tìm. Mãi đến tận khi có tiếng bước chân trong nhà truyền đến, là Tiêu Trạch đi xuống lầu. Anh! Lâm Dư vội vã chạy về hướng Tiêu Trạch, suýt chút nữa va vào ngực anh, trong cửa hàng có chuyện ma quái. Hắn cầm sách, nhưng sách vẫn còn trên giá kia. Anh nói xem hắn có phải người không? Tiêu Trạch mặc kệ cậu, gặp ác mộng thì đi rửa mặt, đừng có gào thét ung sùm. Lâm Dư gấp đến độ nhảy đong đỏng lên, em không có nằm mơ. Là em tận mắt nhìn thấy đó. Ngu ngốc! Tiêu Trạch giơ tay gõ đầu cậu một cái, pha chán trà uống đi, nếu không thì lên lầu ngủ. Người câm ăn hoàng liên, người mù gặp ma, mẹ nó toàn bộ đều là nỗi khổ không thể nói thành lời. Lâm Dư hoan quá chừng, hoan ức đến mức còn tự hỏi bản thân nếu thừa nhận bản thân mù sẽ có hậu quả gì. Hoàng liên là một vị thuốc đông y dì, ý là nỗi khổ không thể nói ra, về người mù thì cho dù nói ra cũng không ai tin. Cậu khẽ cắn răng, quyết định không thèm đến sửa, nhưng lúc này lại thấy Tiêu Trạch quăng hộp thuốc lá ra phía cửa. Cứng đờ xoay người một cái, cậu liền thấy vị mỹ nữ ban nãy đụng chúng mình tiếp được gói thuốc lá rút ra một điếu, sau đó kéo dương hành lý đi vào, cười đến vạn phần xinh đẹp, đi du lịch thật là mệt chết người, lúc ở trọ còn phải đối chiếu thân phận gần nửa ngày trời. Tóc gáy Lâm Dư dựng đứng, giọng điệu tuy rằng điệu như gái 16, nhưng bà mẹ nó sao trầm quá vậy. Mỹ nữ nhả ra vòng khói, bé trai này là ai vậy? Tiêu Trạch giới thiệu cho hai người bọn họ, em họ, Lâm Dư. Bạn bè, Tiêu Nghiêu. Lâm Dư chần chờ nói, mạng muội cho hỏi, vị này là anh trai hay chị gái? Tiêu Trạch nói, là anh, nhưng cậu muốn gọi chị cũng không có vấn đề gì. Hừ, đi chết đi. Tiêu Nghiêu đến gần, hất xuôi tóc dài vô cùng yêu nghiệt rồi sờ mặt Lâm Dư, cưng cũng có thể gọi nghệ danh lăn lộn ngoài đường của anh tiểu xinh đẹp. Lâm Dư sợ đến run chân, cảm giác như người này sắp nhào đến hút hết dương khí của cậu vậy. Tiêu Nghiêu hỏi, đúng rồi, ban nãy cưng xông ra ngoài chi vậy? Tinh thần phấn chấn của Lâm Dư ảo tới, đây chính là người làm chứng. Cậu nghiêm túc trả lời, ban nãy có một vị khách lấy sách không trả tiền chạy mất, em đuổi theo anh ta, ban nãy anh có nhìn thấy không? Tiêu Nghiêu nói, trừ cưng ra anh có thấy ai đâu? Lâm Dư nếm trải tư vị tuyệt vọng, quay người đu quanh Tiêu Trạch, anh ơi, em sợ. Tiêu Trạch nắm eo cậu, túi đầu ghé vào lỗ tai nói thầm, trong cửa tiệm lúc đầu chỉ có một con mèo, dần dần tăng lên 6 con. Cậu có biết tại sao không? Không biết tim Lâm Dư đập bịch bịch. Bởi vì mèo có 9 cái mạng, 6 con gộp lại 54 cái, đúng lúc có thể trấn áp các linh hồn yêu ma trong tiệm. Người đêm nay cậu gặp phải là một trong số đó. Tiêu Trạch cứ như muốn dán sát vào tai cậu, âm thanh nhẹ vô cùng, lần sau đừng la to, nhớ là bé ngoan phải hỏi thăm người ta. Hai mắt Lâm Dư trợn tròn, than một tiếng quyết định quên đi chuyện ban nay cho rồi. Quyển 1 chương 7. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ôi chao, cậu xấu tính quá, hù dọa nhóc con làm cái gì? Tiêu Nghiêu nâng tay sờ sau gáy Lâm Dư, sau đó thở dài cứ như vừa trải qua tang thương đau đớn vậy. Tuổi trẻ thật tốt, lúc anh 17-18 tuổi cũng trong veo như nước, chỉ cần dựa vào người ta một chút thì như chim nhỏ nép vào lòng ấy. Tiêu Trạch hơi khom lưng vác Lâm Dư khiêng lên vai, không có chim nhỏ nào cao to như cậu hết. Tại sao không có? Tôi đây từ cánh chim nhỏ bé bị tên nhà cậu đè mà trưởng thành rồi. Vừa vặn hợp với câu. Tiêu Nghiêu bật ra công phu nói ba câu phóng tới 17-18 cái chớp, xách hành lý theo sau Tiêu Trạch đi lên lầu. Tiêu Trạch khiêng Lâm Dư lên tầng gác rồi thẳng thắn quăng cậu ngã xuống giường một cái. Cái giường tuổi đời cũng già, kẹt kẹt kêu một tiếng, Tiêu Trạch quay người rời đi, lúc đi xuống lầu săn kéo cửa cuốn cửa tiệm xuống.